Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trên đường kiện toàn và thách chính với cải cách tư pháp Việt Nam là những nội dung chính trao đổi tại cuộc hội luận tuần này, bình điểm vấn đề sự kiện đáng chú ý ngày hôm nay, thứ năm 16 tháng 5 năm 2024, với sự tham gia của các vị khách mời. Chúng tôi xin cảm giới thiệu từ trong studio của chúng tôi này, có luật sư Vũ Đức Khanh đến từ Canada. Chúng tôi có luật sư Lê Quốc Quân đến từ Washington DC của Hoa Kỳ. Và tham gia chương trình qua đường viễn liên, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát, bình luận từ Hà Nội. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Đài, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ luật sư Nguyễn Đức Liêm từ California của Hoa Kỳ. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đang quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, vậy là tại Hội Trung ương 9 khóa 13 của Ban chấp hành Đảng Việt Nam mà đang diễn ra thì đã có một số thay đổi điều chỉnh có liên quan tới các nhân sự cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì theo dõi cái diễn biến này, quý vị thấy có cái điểm gì đáng nói, đáng bàn hay không? Trước hết, chúng tôi xin mời từ Hà Nội tiến sĩ khoa học Quang ạ.
Vâng, có thể thấy là những lời đồn đoán lại đúng phóc gần như 100%. Bà Mai thì bị thôi chức từ ngày 11. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì ngày 11 là đã cử ông Lương Cường làm thường trực ban bí thư, rồi cử ông Hưng làm trưởng ban tổ chức trung ương, và đến ngày 13 thì coi như là thường vụ quốc hội ra quyết định là để cho bà ấy thôi đại biểu quốc hội. Có thể nói rằng cái cuộc mà thay đổi trong chóp bu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra một cách đầy kịch tính trong những thời gian vừa qua, và nó giống như là dư luận đã bàn tán, có lẽ rất là người ta cũng cố tình người ta đưa ra những cái thông tin như vậy để cho người dân biết sơ sơ. Nhưng mà trong cái cuộc khai mạc hôm nay thì lần đầu tiên hôm nay là tôi để ý đến TV, tôi thấy là như vậy là gì, là cả một chục phút đầu người ta chả có nói gì về cái chuyện này cả, chỉ bàn đến cái chuyện nào là văn kiện rồi các thứ này khác, mà thực sự là chẳng có ai quan tâm. Trong khán giả Việt Nam ai chỉ quan tâm mỗi cái chuyện tức là gì, nhân sự thế nào, thì mãi về sau người ta mới nói là cái chuyện là bầu thêm bốn người vào bộ chính trị mới, mà tất cả những người đấy là cũng người ta đều dự đoán như thế rồi. Chỉ có một điều tức là gì, lẽ ra có thể người ta dự đoán thêm là có lẽ là bầu một ông phó thủ tướng nào nữa, thành ra năm người, bởi vì bây giờ như vậy là gì, là chỉ bầu thêm bốn mà cũng chỉ mới được có 16 người, tức là vẫn kém hai người so với cái ban đầu.
Vâng, từ hải ngoại thì không biết là thưa Vũ Đức Khanh có cái xét gì không? Thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn Phương. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của ông Nguyễn Quang Nội đưa ra. Ông mà thì thường rất là đặc biệt là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì lại ở cái lời trái cái lời của nhân dân á, thì họ nói rằng sống và làm việc theo tin đồn. Ở Việt Nam là không có ở Cộng sản Việt Nam là cái đảng gần như duy nhất theo hiến pháp năm 2013, cái điều 4 nói rằng là đảng là lãnh đạo nhà nước và xã hội Việt Nam. Nhưng mà họp trung ương chính không có một cái văn kiện nào đưa ra trước cái khai mạc. mà chỉ ngay cái ngày khai mạc là mới phát ra những cái thông tin, và lúc đó là thông tin Việt Nam đã đưa ra và 800-900 đài gì đó phát truyền và phát tin, trong khi trong dân gian thì họ đã biết hết trước ngày 16 họ cho đến ngày 18 họ đưa ra hết tất cả. Đó là cái điểm thứ nhất tôi muốn nói. Cái điểm thứ hai tôi muốn nói ở đây, hoàn toàn đồng ý với cái nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Cái vấn đề nhân sự ở Việt Nam là cái vấn đề mà người ta quan tâm nhiều nhất. Nhưng mà trong cái vấn đề nhân sự kỳ này nó có sự tiến bộ, tức là đã đưa ra một cái hình ảnh rằng đảng vẫn còn có khả năng kiểm soát, mặc dù không đạt được tới cái mức độ đưa đủ 18 vị vào trong cái bộ chính trị lần này, nhưng mà đã bổ túc ít nhất là 4 người. Thì trong cái bối cảnh này, tôi nghĩ cái thông điệp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là muốn cho thế giới và đặc biệt là giới đầu tư nước ngoài được an tâm rằng đảng vẫn tiếp tục cầm quyền, mặc dù có những cái sự chao đảo, như cái sự chao đảo đó nó chưa dẫn tới một cái vấn đề có thể dẫn tới những cái diễn biến nguy hiểm hơn. Tại vì tất cả người ta vẫn lưu ý tới cái vấn đề là cái nhóm đốt lò hiện tại bây giờ là ai, và cái nhân vật người ta được đồn đoán là hiện tại bây giờ có làm thì hầu như không có. Trong cái văn kiện hôm nay đưa ra có những nhân sự cho chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội, nhưng mà cũng không đá động cái tên, mà cái đó lại chờ tới ngày 20 mới công bố, tức là từ đây cho đến ngày 20 trong cái cuối tuần này liệu có cái sự thay đổi nào hay không, tôi nghĩ là không. Nhưng mà cái đó làm những cái vấn đề cho thấy rằng đảng Việt Nam vẫn trong cái vấn đề chưa hoàn toàn kiểm soát được cái tình hình, mà chỉ muốn trấn an dư luận, và đặc biệt không phải là dư luận trong nước mà là dư luận quốc tế rằng đảng tiếp tục cầm quyền. Và cái điểm cuối cùng nữa, lần đầu tiên thấy rằng chính là ông Nguyễn Phú Trọng trong cái phát biểu nói là cái phần văn kiện để chuẩn bị cho các cái đại hội đảng các cấp từ ở dưới phương, thì ông nói rằng là các văn kiện này nên ngắn gọn dễ hiểu hơn là những cái vấn đề dài mà thiên hạ không quan tâm. Đó là ba cái điểm mà rất là quan trọng.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Tài, còn theo dõi cụ thể những cái tên tuổi của những cái nhân vật mà được cơ cấu và tái sắp xếp này, ông chi tiết hơn là có những điểm đáng chú ý hay không
Tường? Vâng, chắc chắn là rất đáng chú ý rồi. Chúng biết rằng tất cả bốn cái nhân vật mà được vừa được bầu bổ sung bộ ủy viên bộ chính trị á, thì nó đều là những nhân vật đang làm việc thân cận và rất gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng. Đấy, thứ nhất ý, là ông Lê Minh Hưng, ông ấy là ủy viên Trung ương Đảng và là tránh văn phòng Trung ương, là cái người lo những công việc như là thư ký hàng ngày của ông Nguyễn Phú Trọng, là một nhân vật rất là thường xuyên. Tất cả những cái chuyến đi của ông Trọng đi đâu đó thì đều có Lê Minh để tháp tùng. Đấy là nhân vật rất là thân cận.
Bộ phận kỹ thuật nói rằng là nếu quý vị nào không đang không phát biểu thì tắt dùm cái tiếng đi ạ, tắt micro giúp ạ, thì nó tiếng echo rồi lại, nhất là có cái speaker ạ. Chúng tôi xin mời ông Văn Đài tiếp tục.
Vâng, cái nhân vật thứ hai ấy, vừa được bầu vào ấy, đó là ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ông này là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, thì là cũng là một cái người làm việc hàng ngày thân cận bên cạnh Nguyễn Trọng. Cái nhân vật thứ ba là bà Bùi Thị Minh Hoài, là trưởng ban dân vận Trung ương, thì bà này là lại cũng là làm trong văn phòng Trung ương Đảng, cho nên rất gần gũi với ông Nguyễn Trọng. Và người thứ tư là ông Đỗ Văn Chiến, là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì Mặt trận Tổ quốc là gần như cánh tay phải của Đảng rồi, và là người làm việc thường xuyên với ông Nguyễn Trọng. Thế cho nên là qua cái hội nghị Trung ương, cái ngày đầu tiên của hội nghị Trung ương lần thứ 9 này, thì chúng ta thấy là ông Nguyễn Trọng đã trở lại và ông bắt đầu khống chế được toàn bộ cục diện, không chỉ ở trong bộ chính trị mà ông ta còn khống chế được ở trong ban trung ương. Và cái việc bà Trương Thị Mai được cho nghỉ cái chức là thường trực ban bí thư với lại trưởng ban tổ chức trung ương ấy, thì tôi cho rằng ấy nó vẫn nằm trong sự tính toán của ông Nguyễn Trọng để đẩy ông Tô Lâm lên cái chức chủ tịch nước, tức là bộ phải rời khỏi cái ghế bộ trưởng Ngoan. Nếu như bà Trương Thị Mai không rời khỏi cái ghế ủy viên bộ chính trị và thường trực bí thư thì giữa ông Tô Lâm với bà Mai còn có sự nhường nhịn lẫn nhau. Ông Tô Lâm đến lúc này ông chưa muốn rời khỏi cái ghế đó bởi vì nó quá nguy hiểm trong khi mà ngồi ở ghế chủ tịch nước. Nhưng mà khi bà Mai không còn nữa thì ông Tô Lâm buộc phải chịu sự phân công của bộ chính trị cũng như Trung ương Đảng, là bây giờ chỉ có mỗi ông Tô Lâm là người duy nhất có đủ các tiêu chuẩn để ngồi vào ghế chủ tịch nước thôi, không còn một tiêu chuẩn khác. Thế nên là đây là cái cách tính toán của ông Nguyễn Trọng đã có từ trước rồi. Và lúc đầu tôi nghĩ là khi ông Tô Lâm chấp nhận lên chủ tịch nước thì ông sẽ đề nghị bầu một bổ sung một ủy viên bộ chính trị là người bên ngành công an, có thể là ông Nguyễn Duy Ngọc hay là có thể là ông Nguyễn Đăng Quang hay là ông Trần Quốc Tỏ để ngồi vào vị trí đó. Nhưng mà hôm nay không có một nhân vật nào của bên Bộ Công an được giới thiệu để bổ sung vào viên của chị, thì nó sẽ có hai cách tính toán. Một ý, là đưa ông Phan Đình Trạc để trở sang làm ngồi làm bộ trưởng, thì ông Phan Đình Trạc là ủy viên bộ chính trị thì nó mới tương xứng với cái quy định là bộ trưởng an phải là ủy viên bộ chính trị. Nếu như mà một cái bộ trưởng an không phải là ủy viên bộ chính trị thì chắc chắn ấy là nó sẽ làm cho cái vị thế của Bộ Công an sẽ giảm đi rất là nhiều. Mà trong suốt gần 10 năm qua ông Tô Lâm đang cố gắng xây dựng để bành trướng cái Bộ Công an lên, thì đây là tôi rằng là cái ông Vũ Trọng trong những tháng vừa qua khi mà ông không xuất hiện nhiều thì ông đã cố gắng ông quan sát tất cả những hành động của Tô Lâm để đến ngày hôm nay ông đưa ra một cái đòn quyết định là như vậy. Cho nên là cái biến động chính trị của ngày hôm nay nó chưa phải dừng lại, và trong ngày sắp tới chúng ta thấy nó còn hấp dẫn hơn rất là nhiều qua cái việc mà bổ sung 4 ủy viên bộ chính trị là những người cực kỳ thân cận với ông Vũ Trọng. Cho đến giờ lúc này ông ta có thể khống chế được toàn bộ trong bộ chính trị rồi. Đấy, mà ông ta thuyết phục được Trung ương bỏ phiếu cho 4 người của mình thì tức là ban chấp hành Trung ương cũng đã bị ông Trọng khống chế trở lại, không còn Tô Lâm phùa được thao túng như trước đây nữa.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Liêm, trong công luận, quý vị nào không sử dụng thì tắt giúp cho micro đi ạ, âm đài có thể tắt giúp để tránh tiếng speaker rồi lại. Vâng. Thưa luật sư Nguyễn Hữu Liêm ạ, thì cũng có một số câu hỏi trong dịp này của công luận mà chúng tôi quan sát được ấy, thì họ đặt ra câu hỏi là không biết là vì sao mà bà Trương Thị Mai lại nghỉ việc, lại nghỉ, tức là thôi chức vụ như vậy. Thế rồi thì người ta cũng đặt cái câu hỏi là không biết là có phải là có ông Tô Lâm sẽ được cơ cấu lên cái chức vụ, một trong cái bốn chức vụ trong cái gọi là tứ trụ hay không. Và cụ thể là nhiều người nói là có thể là chức chủ tịch nước. Và thứ hai nữa, tức là nếu như ông ấy thôi cái chức vụ, ông ấy chuyển cái chức vụ đấy, thì ai sẽ là người kế vị cho ông ấy ở bên Bộ Công an và có thể là tái cơ cấu như thế nào. Ngoài ra thì không biết là có những cái gì khác mà ông đã nghe các vị khách trước vừa rồi đấy, thì có gì muốn bình luận bổ sung thêm hay không? Xin mời luật sư Nguyễn Liêm.
Vâng, anh hỏi tôi câu này nó đi vào chi tiết về nhân sự thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi cũng không muốn đoán mò, và mình lắng nghe những cái nguồn tin mà đôi khi nó đúng nhưng mà đôi khi cũng sai. Nhưng mà tôi xin phát biểu vậy này. Về bà Mai thì tôi có gặp bà một vài lần cái hồi bà còn ở trong Sài Gòn, nhưng mà cũng không chưa có lần nào nói chuyện. Cái ấn tượng của tôi là bà là một người rất là nhỏ và có vẻ khắc khổ. Về vấn đề chính trị thì hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên tôi xin có một cái nhìn tổng quát như mọi lần trước, là Đảng Cộng sản đang đi qua một cái giai đoạn khủng hoảng, mà Việt Nam đang ở khủng hoảng 3 tầng. Tầng kinh tế, tầng chính trị và tầng khí hậu. Về chính trị đó, thì đây là cái giai đoạn mà cái Đảng Cộng sản nó đi vào con đường thoái trào. Cái thời đại và cái giai đoạn mà những con người Việt Nam yêu nước thành lập Đảng Cộng sản, Đảng Lao động của dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và những người con yêu nước của giai đoạn gọi là thế hệ vàng đã đi qua. Bây giờ cái những nhân vật lãnh đạo của Việt Nam bây giờ không phải là những con người của ý thức hệ. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đã tái định hình lại cái vai trò của Đảng và ý thức hệ cộng sản, lên nắm cái vấn đề tiên quyết cho chính trường và chính trị và xã hội Việt Nam mà vốn đã bị lung lay dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng. Thời Nguyễn Tân Dũng là cái cơ chế Đảng Cộng sản nó bị nguy hiểm ở hai đầu, một đằng là tư bản hóa, tây phương hóa, một đằng thì là chính phủ hóa, tức là đưa cái vai trò của nhà nước và chính phủ lên ngang hàng với vai trò của Đảng, đôi lúc còn cao hơn nữa. Còn bây giờ Nguyễn Phú Trọng muốn lấy lại cái vai trò của Đảng thì nó đi vào cái vấn đề là ý thức hệ. Mà ý thức hệ thì bây giờ nó không còn cái sức mạnh để mà chuyển động hay là để nắm vững cái điều hành của đất nước nữa. Do đó cái khủng hoảng niềm tin từ tôn giáo xã hội cho đến trong ý thức hệ của chính quyền nó đang bị lung lay, và những con người hiện nay là những con người của quyền lực và quyền lợi. Và do đó chúng ta sẽ thấy đây là một cái chuyện tiếp. Nó có tính khủng hoảng lâm thời, nhưng mà tôi nghĩ là theo hướng tích cực, là vì Việt Nam nó sẽ đi ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của ý thức hệ, đi vào một cái giai đoạn rất là bất thường và bất định. Có nghĩa là tôi nghĩ là đi ra một giai đoạn quân phiệt và độc tài theo nhóm địa phương, và sau đó nó sẽ từ cải tạo, từ thanh lọc, và dần dần đi vào một cái mô hình thể chế độc đoán, và hy vọng là nó có thể dần dần có một cái sự tiến hóa tốt đẹp hơn cho quốc gia.
Vâng, thưa luật sư Lê Quốc Quân, vâng, như vậy là có hai khía cạnh vừa rồi thì là luật sư Nguyễn Liêm có khái quát hóa và đi sâu hơn một chút một số vấn đề. Thế nhưng mà có thể là trước khi mà đi vào cái phần đấy đấy, đối với ông ấy, nếu ông quan tâm thì quay trở lại với những diễn biến nhân sự rất cụ thể này, vì ông biết là người dân rất là quan tâm đến những cái tặng, nhiều người còn gọi đến những nước cờ, đi nước cờ nào, tại sao đi nước cờ đó, hay là người ta đi đường bóng, tại sao lại có đường bóng đấy, nó định mục đích dẫn tới đâu, ông huấn luyện viên này ông tính là cái gì. Người dân có thể là rất quan tâm khía cạnh đó. Lát nữa thì nếu được thì ông có thể sẽ bình luận thêm. Thì những câu hỏi mà đặt ra vừa rồi mọi người rất là quan tâm đấy, ví dụ chẳng hạn như là chúng tôi nói vừa rồi đấy, ví dụ chẳng hạn như bà Trương Thị Mai, lý do tại sao mà bệnh nghỉ như thế đấy, là như thế nó còn đột xuất hay là đã biết từ trước, lý do cụ thể là như thế nào đấy, hay là ví dụ chẳng hạn như là cái nhân vật mà được cho là sẽ lên ngồi vào ghế chủ tịch nước ra làm sao, rồi tái cấu trúc, tái sắp xếp của những cái vị trí khác nó đại khái như thế nào. Còn thì xin mời ông.
Tôi xin cảm ơn anh Quốc Phương cũng như là cảm ơn tất cả các vị khách mời hôm nay. Tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được ngồi với rất là nhiều nhân vật quan trọng và khả kính. Tôi đặc biệt chú ý đến cái nhận định mới đây của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm về việc rằng là chúng ta cũng không nên đoán mò. Bởi vì thực ra ấy, là các vấn đề về nhân sự hay hội nghị trung ương ấy, là những vấn đề của nội bộ Đảng Cộng sản và chỉ Đảng Cộng sản mới biết được. Cái chuyện này giống như là một hội kín và họ hoạt động trong bóng tối. Cho nên những thông tin mà chúng ta thấy được chỉ là những thông tin mà họ bằng cách này hay cách khác xì ra bên ngoài cho chúng ta biết mà thôi. Do vậy ấy, chúng ta thấy rằng là cái việc mà đi sâu đoán vào các nhân vật ấy khác là một cái điều rất khó. Tuy nhiên thực tế nó lại cho phép chúng ta thấy rằng là gì? Là tất cả những cái dự báo trước đây, không phải dự báo mà những cái kênh không chính thống nó xì ra thì lại là đúng với nó. Và như Quốc Phương có hỏi về việc là bốn nhân vật mới được bầu vào á, thì tôi nhìn vào đó tôi mới thấy nó rất là đặc biệt và có một cái sự có thể dẫn đến cái sự những cái biểu hiện về sự đấu đá hoặc là một cái biểu hiện về sự bất ổn rất lớn về mặt nội bộ trong tương lai. Tuy nhiên tôi phải khẳng định rằng nhá, những bất ổn này theo tôi chỉ là những sự bất ổn của các quân cờ, còn cái bàn cờ thì vẫn còn là giữ nguyên. Theo tôi có cảm giác cái bàn cờ mà chỉ một mình Đảng Cộng sản đang đánh với nhân dân, đang đánh với Tổ quốc này ấy, thì họ vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận và họ chỉ thay thế những quân cờ mà thôi. Đặc biệt ở đây trong bốn nhân vật mới ấy, thì tôi chú ý cái ông Lê Minh Hưng. Lê Minh Hưng sinh năm 1970 và quê ở Hà Tĩnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ở đây chúng ta thấy có thể phái Tranh Nghệ đã từng 4 người trong Ủy viên Bộ Chính trị. Một quốc gia 100 triệu dân và 18 ủy, chỉ có 18 ủy viên Bộ Chính trị, thì riêng Nghệ An và Hà Tĩnh là có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị. Có Phan Đình Trạc, có Nguyễn Xuân Thắng, có Trần Cẩm Tú và bây giờ có Lê Minh Hưng. Thế thì đặc tính của người Nghệ, tôi là một người Nghệ An, và tôi đặc tính của người Nghệ này chúng tôi biết được rằng là gì? Khi ngồi với nhau có thể Nghệ An và Hà Tĩnh thì không hợp nhau và sẵn sàng cạnh tranh trong Nghệ Tĩnh, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng nếu bước ra ngoài thì Nghệ An và Hà Tĩnh có thể coi như là một. Và cái sự gọi là cục bộ địa phương đấy rất chặt chẽ. Như vậy là có 4 ủy viên Bộ Chính trị là người Thanh Nghệ, và nếu giả sử Phan Đình Trạc sang làm Bộ trưởng Bộ Công an, vì ông cũng là một viên tướng Bộ Công an, thì cái cuộc chiến này nó còn phức tạp hơn rất nhiều. Và như vậy khi chúng ta nói đến Vương Đình Huệ đã bị hại chức như sao, thì vẫn còn đó những người của ông, những người của phái Thanh Nghệ vẫn còn đó, và có thể rằng là cái quả mà đẩy được Tô Lâm lên làm chủ tịch nước ấy, thì dự báo cái chính trường Việt Nam rất khốc liệt và các quân cờ có thể hoán đổi với nhau một cách dữ dằn. Nhưng mà tôi vẫn khẳng định lại là Đảng Cộng sản vẫn làm chủ cuộc chơi này, cái bàn cờ vẫn đang rất vững chãi và họ độc quyền toàn bộ trong tất cả các thông tin này. Tôi xin một phút nữa để nói về cái chuyện ý của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm. Rất hay. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm nói rằng là ngài dự báo về những vấn đề có thể dẫn đến một độc tài và thậm chí có những giai đoạn là sẽ quân phiệt, rồi những cái biến chuyển khác nữa. Tôi thấy rất có lý. Tuy nhiên lại một lần nữa, tức là chúng ta không dự báo được lịch sử. Có một câu thơ cũng nói rằng là lịch sử phiêu du như một cái trong mày. Lịch sử đầy phiêu du. Có thể rằng là sẽ dẫn đến độc tài quân phiệt, có thể dẫn đến dân chủ và có thể sụp đổ ngay ngày mai. Và cũng có thể có những tiến trình mà người Cộng sản chủ động hoàn toàn bằng các cái cách thức của người ta với lòng yêu nước và với nhìn nhận với cái xã hội hiện đại, bối cảnh quốc gia hiện đại. Người ta tiến hành những thay đổi và những cải cách. Những gương ví dụ như Đài Loan hay những gương như Hàn Quốc hay là thậm chí những cái hình ảnh của Singapore hiện tại cũng cho những người Cộng sản những nguồn cảm hứng nhất định về sự phát triển trong tương lai. Nhưng mà nếu tiếp tục đấu đá nhau và không kiểm soát được thì cũng có thể sụp đổ và dẫn đến nội chiến hay là tan hoang đất nước. Tôi không dự báo về lịch sử, nhưng tôi thấy rằng là những cái biểu hiện hiện tại đầy hấp dẫn, phức tạp và người Cộng sản phải biết chơi cờ. Nếu không chơi cờ thì chính họ sẽ là một tội đồ trong lịch sử vì họ đang làm chủ cuộc chơi.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, vâng. Thì theo ông ấy là bây giờ thì ai như là ông luật sư Lê Quốc Quân vừa mới nói là có cái chuyện là làm chủ cuộc chơi rồi nhớ nhá. Thì hiện nay cái cuộc chơi nó là do ai làm chủ, có ai làm chủ được không? Thế rồi có người thường nói rằng là chỉ sợ ném chuột vỡ bình, thì tình hình của cái bình nó làm sao, tình hình sức khỏe của cái bình nó thế nào? Luật sư Nguyễn Văn Đài. Đó, ông bật cái micro lên giúp ạ, ông bật cái micro lên. Đấy.
Vâng, hôm nay thì tôi theo dõi toàn bộ cái bài phát biểu của Vũ Trọng ấy thì thấy rằng là sức khỏe của ông không còn đi như trước rồi. Từ trước đây thường ông đứng ở bục để mà đọc toàn bộ cái bài diễn văn với khai mạc cũng như bế mạc, nhưng nay thì ông ngồi đọc và cái giọng thì rất là cố gắng để mà hoàn tất cái nhiệm vụ của mình. Thì sức khỏe không còn tốt thì vậy thì ai đấy, tôi vừa nói trình bày bắt đầu ấy, khi mà chúng ta nhìn vào những quân cờ mà ông Vũ Trọng đang sắp xếp ở trên bàn cờ đấy, là ai là ủy viên Bộ Chính trị rồi ai ngồi ở vị ghế này kia, thì đấy tất cả những quân cờ này ấy, nó đang thuộc về phía ông Vũ Trọng, tức là đều do ông Vũ Trọng chọn vào đưa vào cái trong cái bàn cờ mà ông đang chơi với người dân, như là luật sư Lê Quân vừa nói đấy. Thì tôi rằng ông Vũ Trọng vẫn là một cái người đang kiểm soát được cái cuộc chơi này, và tôi từng nói ấy, ông Vũ Trọng như một gã phù thủy chơi cờ cười ở đây. Cho nên là dù có những thời điểm mà người ta cho rằng ông Tô Lâm đã lấn lướt được cái quyền lực của Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà tôi vẫn nhìn nhận là ông Nguyễn Trọng là một người rất cao tay. Ông có thể tạm ngưng hay là đứng quan sát một chút để xem ông Tô Lâm hành xử như thế nào, để rồi ông ta sẽ ra một cái nước cờ quan trọng. Thì hôm nay tôi cho rằng ấy, cái bước ngoặt trong cái cuộc chơi trước trong cái cuộc chuẩn bị nhân sự cho đại hội 4 tới đây ấy, là cái đại hội nghị trung ương lần thứ 9 này ấy, nó đang đóng vai trò mở màn và quyết định rồi đấy, cho cái hơn một năm còn lại để họ tiếp tục bắt đầu xác định nhân sự. Thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức đưa những nhân vật thuộc bên đảng, những người rất thân cận xung quanh ông vào trong Bộ Chính trị, mà trong cái đó không có một nhân vật nào của Bộ Công an, không có một nhân vật nào của bên chính phủ được vào Bộ Chính trị nữa. Thì cho nên là ở trong cái cuộc chơi này, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người cầm trịch ở trong cuộc chơi đó.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Đài, nếu có thể chúng tôi hỏi thêm một câu là, thế còn trường hợp của bà Trương Thị Mai thì không biết là cái lý do thực sự là vì sao mà bà thôi chức như thế?
Vâng, thì cho thấy tất cả những cái nhân vật từ ông Võ Văn Thưởng này, từ ông Vương Đình Huệ cho đến bà Trương Thị Mai ấy, đều là những người được ông Trọng lựa chọn và sắp xếp. Chưa từng có trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm tồn tại của họ ấy, chưa có một người nào kiêm nhiệm cả hai cái chức vụ là trưởng ban tổ chức trung ương và thường trực ban bí thư. Tức là bà Mai phải là con người ấy, được ông Vũ Trọng cực kỳ tin cậy. Thế mà tại sao ấy mà ông Vũ Trọng lại để cho bên công an họ đưa hồ sơ gây áp lực buộc bà Mai phải rời khỏi cái chức vụ là ủy viên Bộ Chính trị, kiêm thường trực ban bí thư rồi trưởng ban tổ chức trung ương? Thì như tôi vừa nói bắt đầu ấy, đây là cái cách thức, cái nước đi, cái nước cờ của ông Trọng thôi, để buộc là ông Tô Lâm không có cái sự đùn đẩy nào khác, buộc ông ấy phải ngồi rời khỏi cái ghế bộ trưởng công an để ngồi ghế chủ tịch nước. Đấy là cái cách mà ông Trọng muốn sắp xếp như vậy, để ông ta bắt đầu từng bước làm giảm bớt đi cái sức nóng từ phía bộ qua. Đấy là cách chơi. Và tôi nghĩ là ông Nguyễn Xuân Phúc ấy, thì ngồi ghế chủ tịch nước được hơn 2 năm, ông Võ Văn Thưởng ngồi ghế chủ tịch nước được hơn 1 năm, nhưng mà nếu ông Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước ấy, thì tôi nghĩ là chỉ được 6-7 tháng thôi, thì có lẽ ông sẽ đi theo vết của hai ông kia. Đấy là theo cách nhìn nhận của tôi như vậy.
Xin hỏi thêm ông luật sư Đài và sau đó thì sẽ mời luật sư Khanh chuẩn bị. Đó là thưa ông, liệu ông Tô Lâm được quan sát thôi đúng không ạ? Thì liệu ông Tô Lâm có quyền từ chối hay không? với cái chuyện mà tổ chức hay là của đảng người ta sắp xếp như vậy chẳng hạn như thế. Và thứ hai là nếu như trường hợp mà phải lên một chức vụ đấy thì cái việc thay thế người thay thế vào ở bộ công an sẽ như thế nào, và nó có thể sẽ có cái tác động hệ lụy ra làm sao sau ông Tô Lâm, nếu như ông Tô Lâm đi. Và ông Văn Đăng Tài nói rằng là có thể ông Tô Lâm sẽ nghỉ sau 6-7 tháng, lấy gì chắc ông có thể đưa ra cái dự đoán như thế thưa ông?
Vâng, thì ông Tô Lâm thì chắc chắn là không quyền từ chối rồi. Trước đây nếu như bà Trương Thị Mai còn lại vẫn ở trong Bộ Chính trị thì ông Tô Lâm có thể đun đẩy cho bà Trương Thị Mai là ngồi ghế chủ nước. Nhưng mà bây giờ đấy nói lý do tại sao mà ông Vũ Trọng phải để cho bà Mai nghỉ là một lý do là dồn toàn bộ áp lực lên ông Tô Lâm. Bởi vì theo cái quy định 221 về cái tiêu chuẩn trở thành tứ trụ thì chỉ có một người nào đã hoàn tất một nhiệm kỳ Bộ Chính trị thì đến lúc này chỉ còn ông Tô Lâm là người duy nhất thôi, cho nên là ông không thể nào từ chối được. Giống như trước đây ông Nguyễn Tấn Dũng khi mà bị các đại biểu Quốc hội chất vấn rằng là thủ tướng có nên từ chức vì những vấn đề tham nhũng không, thì ông Tấn Dũng nói là gì? Tôi được đảng phân công, là tôi làm theo sự phân công của đảng, cho nên không có lý do gì để từ chức. Rồi trong cuộc họp báo mà sau khi kết thúc đại hội 13 thì ông Nguyễn Trọng cũng nói gì? Tôi thì già rồi, sức khỏe thì yếu, năng lực có hạn, nhưng mà vì đảng phân công cho nên tôi phải ở lại nhiệm kỳ thứ ba. Và đến bây giờ ông Tô Lâm cũng không thể từ chối được. Bây giờ Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã trao trách nhiệm cho ông phải lên làm chủ tịch nước thì ông phải lên thôi, không có lý do gì để từ chối. Mà nếu ông từ chối thì ông phải về. Đấy là cách mà người ta ép nhau ở trong chế độ cộng sản. Và cái phần thứ hai là nếu như ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước thì ai sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng Công an? Thì tôi nói lúc đầu là chỉ có một trong hai nhân vật, một là ông Lương Tam Quang. Nếu như ông Lương Tam Quang lên thì ông không phải là ủy viên Bộ Chính trị, thì hiển nhiên Bộ Công an, cái thế mạnh của Bộ Công an đã được ông Tô Lâm xây dựng gần 10 năm qua thì nó sẽ sụp đổ khi một cái vị bộ trưởng không phải là thành viên trong Bộ Chính trị, anh không được tham gia các cuộc họp của cái tầng lớp cao nhất. Nhưng mà nếu như mà ông Phan Đình Trạc được ông Trọng đưa về làm cái Bộ trưởng Công an á, thì lúc đó cái số phận của ông Tô Lâm lại càng nguy hiểm hơn. Đấy, cho biết là ở đây nói thì bảo bằng chứng ở đâu, nhưng mà tất cả những gì chúng tôi có những thông tin ý, thì không biết là gì giữa ông Phan Đình Trạc và ông Tô Lâm đã có cái mâu thuẫn từ rất lâu rồi. Đấy, âm mỉ từ khi ông Vương Huệ còn ngồi trên ghế chủ tịch Quốc hội thôi, và chỉ chờ thời cơ thôi để họ ra tay với nhau. Và khi ông Phan Đình Trạc về và ngồi vào ghế Bộ trưởng Công an thì chắc chắn là cái số phận của ông Tô Lâm sẽ được định đoạt. Chốt lại là gì, cho dù bất kỳ ai ngồi vào ghế Bộ trưởng Công an là ông Lưu Tâm Quang hay là ông Phan Đình Trạc ấy, thì khi ông Tô Lâm rời khỏi cái ghế đó lên ghế chủ nước ấy, thì coi như là ông đã xa rời cái vị trí mà có thể bảo vệ được cho ông Tô Lâm, và ông Tô Lâm sẽ bị ông Nguyễn Trọng hạ trong thời gian ngắn thôi.
Vâng, đó là ông vừa nhắc tên ông Lương Tam Quang hay là ông Phan Đình Trạc có thể là những candidate, đúng không ạ? Tức là ứng viên mà có thể thay cho ông Tô Lâm trong trường hợp ông Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng Công an, đúng không ạ? Thì còn một số khác nữa mà cũng có một số người họ đi tới hoặc là họ nhắc tới
Trần
Quốc Tỏ hay gì đó thì sao?
Vâng, thì ngay sau khi mà đại hội 13 kết thúc ấy, thì lúc đó có ba ông thứ trưởng, một là Trần Quốc Tỏ, hai là Nguyễn Duy Ngọc, ba là ông Lưu Tâm Quang. Thì trong những thời gian đầu tiên ấy, thì Trần Quốc Tỏ là nổi lên như một ứng cử viên sáng giá, sau đó thì lại mờ dần đi cho đến cuối năm 2023 thì chúng ta nhìn qua truyền thông, chúng ta nhìn thấy rất rõ thôi. Ở trong tất cả các chuyến đi công tác của ông Tô Lâm ấy, thì đều có bộ ba là ông Tô Lâm này, ông Nguyễn Duy Ngọc và Đặng Hồng Đức là tránh văn phòng Bộ Công an đấy. Họ luôn đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam để đi vận động các cái địa phương. Nhưng mà đến gần đây nhất ấy, thì ông Nguyễn Duy Ngọc lại không còn tháp tùng ông Tô Lâm nữa, mà thay vào đó là vị trí của ông Lưu Tam Quang. Thì người ta đồn đoán rằng là ông Lưu Tam Quang mới là cái người được ông Tô Lâm tin cậy và đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng. Đấy là chúng ta nhìn qua truyền thông, chúng ta có thể thấy được những cái điều như vậy.
Vâng, thưa luật sư Vũ Đức Thành, ông đã nghe các vị khách khác vừa mới trình bày ở cái vòng vừa rồi. Vâng, vừa rồi. Thì ý kiến gì thêm hay không? Nhưng ngoài ra chúng tôi muốn hỏi là gì? Vừa rồi trong phát biểu của ông Đài thì ông có nhắc tới là cái vị trí của Bộ trưởng Công an trong Bộ Chính trị đấy. Thì không biết có phải nhất thiết là cứ phải đưa một Bộ trưởng Công an vào trong Bộ Chính trị hay không? Thì không biết là ý kiến riêng của ông thế nào?
Tôi để trả lời liền cho cái câu hỏi đó, sau khi tôi sẽ có một số ý kiến khác. Thì để trả lời liền cho cái câu hỏi đó là tôi chỉ muốn...
Anh Đài tắt mic xuống nhé, hình như là tiếng đến từ phía của luật sư Đài. Vâng, xin
lỗi. Cái thứ nhất là dĩ nhiên hiện tại bây giờ thì chỉ còn có nhân vật duy nhất là ông Tô Lâm sẽ nhắm cái chức chủ tịch nước. Nhưng mà nên nhớ rằng trong cái quy định của đảng cũng vẫn nói rằng là vẫn có thể ban chấp hành trung ương đảng vẫn có thể là muốn đưa ai lên thì cái chuyện đó, giả sử như đưa ông Tỏ, ông Tường, ông Lâm, ông Quang thì tôi không cần biết cái ông nào đưa về, không nhất thiết là ông Thanh Trạch phải về đó, có đưa ông khác lên thì sẽ có. Mà ở Việt Nam có một cái chuyện là chúng ta nên quan sát, có những cái chuyện nó bất thường bây giờ nó trở thành là những cái bình thường, mà nó trở thành là những cái bình thường mới để tiếp tục. Thì cái chuyện bây giờ chúng ta vậy có thể là sẽ có quyền là bộ trưởng công an trong một thời gian, mà tôi dự kiến là trong tháng 7 này sẽ có một cái biến cố rất rất là lớn ở tại Việt Nam mà tôi sẽ trình bày tiếp theo. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là họ đặt lực chơi, họ đặt lực chơi, họ muốn làm gì họ làm, họ có lúc nào cũng có một cái lá bài sẵn để mà đáp ứng cho cái tình hình đó. Và bây giờ chúng ta vẫn thấy rằng mới có đưa 4 người vô thì chúng ta thấy rằng là có vẻ có ông Lê Minh Hưng là có vẻ là chuyên viên hơn chút xíu, có nhà kỹ trị hơn chút xíu, giống như phân tích của anh Sơn Lê Quốc Quân ở đây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa là quân đội, bây giờ là 3 người ở trong bộ chính trị, Lương Cường, ông Phan Văn Giang và bây giờ thêm ông Nguyễn Trọng Nghĩa này là một cái trung tướng của quân đội. Rồi cái ông Đỗ Văn Chiến thì tôi hơi ngạc nhiên, trước khi mà cái danh sách của ông Đỗ Văn Chiến được đưa vào bổ sung này thì ông ấy là cái người nói rằng là tình hình là đang chao đảo, và ông ấy được đưa vào để coi như là để củng cố xây dựng lại đảng, mà cái vai trò từ cái mặt trận tổ quốc đưa ra. Ông phát biểu trước đó ông nói rằng là dân đang hoang mang, quần chúng đang hoang mang. Bây giờ trở lại cái vấn đề kia, tôi xin được 2 phút để nói. Tôi rất là tâm đắc với tiến sĩ triết học và luật sư Nguyễn Hữu Liêm. Tôi là người rất là may mắn được rất là nhiều lần tiếp xúc với ông ấy. Tôi tâm đắc một cái bài viết của ông ấy cũng thời gian cũng khá lâu, mà tôi cũng có hỏi ông ấy thường hay nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng có thể là người cộng sản cuối cùng ở Việt Nam. Tôi tâm đắc cái đó, và tôi lúc nào tôi cũng khẳng định rằng ở Việt Nam có ai chỉ cho tôi người nào thật sự là người cộng sản đúng theo nghĩa của chủ nghĩa cộng sản và đứng theo cái lý tưởng của những người cộng sản từ thập niên 40 cho tới bây giờ. Tôi không tin ở Việt Nam có người cộng sản như thế. Và tôi nghĩ rằng tôi cho ông Trọng có một cái ân sủng là ông ấy là người cộng sản duy nhất cuối cùng còn tin rằng ông ấy sẽ xây dựng được cái đảng cộng sản này và cho qua được trong cái cuộc chính biến mà chúng ta nghĩ rằng sắp và sẽ diễn ra trong năm nay, có thể trễ nhất là tới cuối năm nay mà thôi. Đó là cái điểm thứ nhất là tôi nói vấn đề đó, mà ông em có nói tới vấn đề là cái khủng hoảng lớn nhất của Việt Nam hiện tại là cái khủng hoảng về cái niềm tin lý tưởng, một cái mô hình phát triển. Chúng ta bị lẫn lộn, chúng ta đã lấy cái đuôi này gắn vào cái đầu kia, kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền, định hướng xã hội chủ nghĩa, toàn là lấy cái từ đông sang tây để đưa vô, mà chúng ta chưa định hình được một cái mô hình phát triển cho đất nước. Cái vấn đề tôi nghĩ rằng hôm nay là cái bàn tròn này có rất là nhiều nhân vật rất là quan trọng. Tôi nghĩ là cái mà chúng ta phải nghĩ là cái hướng đi của Việt Nam trong tương lai như thế nào, đó là cái vấn đề quan trọng. Anh Lê Quốc Quân có nói tới cái vấn đề đó. Tuy nhiên tôi muốn góp ý với anh Lê Quốc Quân ở cái điểm ông Lê Minh Hưng là người Hà Tĩnh, thế thì đúng cái chuyến đi cục bộ, nhưng mà ông Vương Đình Huệ được đưa ra thì bây giờ đưa ông Lê Minh Hưng vào là chỉ để gọi là để trở lại cái trạng thái trước khi ông Vương Đình Huệ bị đi ra. Chưa biết được rằng là cái cánh Thanh Nghệ sẽ như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng họ là một trong những cái lực lượng chủ chốt trong cái bàn cờ chính trị sắp sửa xảy ra. Tôi nghĩ tới một cái thuyết mà có thể có rất là nhiều người cho rằng là cái thuyết âm mưu, nhưng mà tôi sau khi được biết Việt Nam đã hủy cái chuyến thăm của Đức vua Hà Lan tới Việt Nam, và xảy ra chỉ một tuần sau đó là ông Võ Văn Thưởng bị từ chức, thì tôi mới quay trở lại một cái bài viết mà lúc đó ngài chính đây tháng 1, ngày 10 tháng 1 là Thứ trưởng Bộ Công an của Việt Nam có qua để gặp, và ông Tô Lâm đã nói rõ ràng trong cái vấn đề đó là Việt Nam cần Trung Quốc giúp đỡ để xây dựng cái lý luận cái nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cái đó tôi nghĩ là chúng ta thấy ông Vương Đình Huệ qua bên kia và ông Vương Đình Huệ bị lật, nhưng mà thật sự ra ông Tô Lâm có được một cái sự đồng thuận nào đó của Bắc Kinh, và cái ông Tô Lâm cũng là một cái người có một cái chuyến đi tới Nga trong cái tháng 4. Trước khi về mà khi về xong thì là ông Vương Đình Huệ đi ra. Cái chuyến đi đó mặc dù nó không dính líu gì tới những vấn đề khác, nhưng mà cái chuyến đi đó cũng có một cái sự hậu thuẫn nào đó. Còn về cái vấn đề đối với Hoa Kỳ, tôi chỉ muốn nêu lên một điểm. Từ khi mà đầu năm cho tới bây giờ, Hoa Kỳ hoàn toàn im lặng, không có đá động gì tới cái vấn đề của Việt Nam, không có một cái động thái nào về vấn đề Việt Nam. Một khi mà người Mỹ không lên tiếng, tức là người Mỹ có thực lực. Tại vì người Mỹ không lên tiếng, tức là họ phải có thực lực. Họ có thực lực, họ mới im. Còn nếu họ không có thực lực, thì họ sẽ dùng những cái kênh của họ để mà họ khuấy động cái chính trường. Đó là những cái điểm tôi muốn lưu ý. Thì bây giờ tôi hồi lúc ngày 21 tháng 3 tôi mới nói rằng bây giờ là Việt Nam chưa nói đâu. Ngày 20 sắp sửa tới là để ổn định cái tình hình. Tôi nghĩ rằng là ông Tô Lâm sẽ lên làm chủ tịch nước. Và đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, tôi nghĩ rằng trong mùa hè này, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ từ chức vì lý do sức khỏe và sẽ tiến tới vấn đề có thể tới Hội nghị Trung ương 10 và tháng 10 sắp tới là tiến tới vấn đề nhất thể hóa trong cái vấn đề này. Tôi không đồng ý với cái nhận định của anh Nguyễn Văn Đài lúc nãy nói là ông Trọng này kia quay trở lại. Tôi thật sự rất về mặt nhân văn và mặt con người, tôi rất là tôn trọng. Nhưng mà một cái con người ở cái tuổi của ông ấy, ở trong cái tình trạng sức khỏe như thế, ông ấy không có kiểm soát, không có làm được cái gì trong đó, trong cái, ngay cả cái bộ chính trị. Thì cái đó không phải đặt ra là ai đứng sau lưng ông Trọng, cái nhóm nào đứng sau lưng ông Trọng đang dựng dây, và cái nhóm nào đang làm cái chuyện đó, thì phải biết được rằng là có một cái nhóm khác cũng không để yên cái vấn đề đó. Tức là cái sự đấu đá ở bên trong đó. Mà ở Việt Nam ấy, thì cái sự hỗn loạn nó từ trên thượng tầng nó tới cái trung tầng. Hiện tại bây giờ là tất cả các cái lãnh đạo của các cấp tỉnh, các bộ đang bị rúng động. Không biết rằng ngày mai mình sẽ có phải ngồi vào cái ghế bị cáo hay không. Cho nên trong cái giờ phút này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc cần phải thay đổi. Và gió theo chiều nào là phải theo chiều đó. Người ta chỉ phù thịnh chứ không phù suy. Ông Trọng không có cái cửa nào. Và ông Trọng sẽ là cái người cộng sản cuối cùng rời khỏi cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi đã từng tuyên bố rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam không có Đại hội 14. Quý vị sẽ chứng kiến cái vấn đề này. Tình hình sẽ có nhiều cái chuyển biến trong thời gian sắp tới. Chú ý những cái vấn đề giữa công an và quân đội. Nếu hai cái lực lượng đó có một cái sự cái biểu hiện nào, thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ thấy trong những thời gian sắp tới. Xin dừng lại đây.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Liêm, thưa ông, thì có người nói rằng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam đấy thì đang trong một cái giai đoạn mà được cho là khủng hoảng hết sức sâu sắc và chưa biết là có thể thoát ra như thế nào. Và ban nãy thì chính ông Nguyễn Hữu Liêm cũng có nói là cũng đề cập đến cái vấn đề gọi là cái crisis, cái khủng hoảng đó. Thì trong công luận dịp này họ cũng dành lên câu hỏi là liệu là đã đến lúc là ở Việt Nam nên mở ra đấy, càng sớm càng tốt, cái hệ thống gọi là đa đảng chính trị đối lập chưa, dựa trên cái gọi là đa nguyên về tư tưởng chính trị chưa. Đảng Cộng sản Việt Nam có cái đa nguyên trong quan hệ quốc tế, tức là anh có tư tưởng từ đa nguyên rồi, tại sao anh không đơn độc một quan hệ thôi, anh đa nguyên cái chuyện trong quan hệ quốc tế thì tại sao anh không tính đến cái chuyện là một quốc gia có đa nguyên về tư tưởng chính trị, đa nguyên về các đảng phái và chính trị đối lập nhau. Thưa ông Nguyễn Văn Liêm, ông có đồng ý với việc là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến lúc bước xuống và thay thế cái hệ thống chính trị đó bằng hệ thống đa đảng chính trị đối lập, thực sự cạnh tranh có thực lực, chứ không phải là như kiểu tiếp tục một đảng mà độc quyền lãnh đạo như từ trước cho tới nay. Thưa ông Nguyễn Văn Liêm.
Cái vấn đề thực tế quyền lực nó chi phối tất cả những cái sắp xảy ra. Như luật sư Khánh nói là sẽ có một cái khủng hoảng mới, nhưng mà chúng ta, luật sư Quân có nói là điều này chúng ta không thể tiên đoán được đâu. Có những cái lúc mà cái sự chuyển biến khi mà Đảng Cộng sản ngày xưa khi mới thành lập nó có một kẻ thù rõ ràng, có một mục đích rõ ràng, và mục tiêu của họ là chiến tranh và chiến thắng. Còn bây giờ là cái mục tiêu và cái lý tưởng nó không có định hình và không có còn nữa như ngày xưa nữa. Thành cái mục tiêu và cái lý tưởng của quốc gia đó, nó đang bị rối rắm bởi vấn đề nhân sự. Mặc dù là ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng, và ông ta sẽ ra đi, tôi nghĩ là rất là sớm, và sau đó sẽ có những cái khủng hoảng nhân sự khác. Nhưng mà tôi không nghĩ là sẽ có một cái biến chuyển quá lớn, như luật sư Khen nói là sẽ không có một cái đại hội 14 như vậy, mặc dù là nhiều người cũng mong có được những cái chuyện, một cái chuyện như vậy để may ra có một cái cơ hội mới. Thì tôi có nghe là cái chữ Hán là một khủng hoảng, nó có hai cái ý nghĩa, nó một đằng là khủng hoảng nhưng một đằng là cơ hội. Thì cái quán tính của chính trị Việt Nam đó, mặc dù là ông Nguyễn Phú Trọng có thể là người cộng sản cuối cùng tin vào những cái vấn đề đó, những cái quán tính của chính trị Việt Nam và cái xã hội Việt Nam đó, nhất là từ ngoài miền Bắc đó, là nó sẽ bảo đảm cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản, và không có ai dám nói đi một cái khác biệt cái ngôn ngữ, cái khẩu hiệu của chính trị Việt Nam bây giờ. Giống như mình đi về dưới làng đó, là tôi về trong làng là ngày Tết là cúng dỗ đi dậy mạ chập mạ, là ra ngoài đình làng cúng đó, tôi thấy những cái câu văn tế nó y chang như hồi tôi còn nhỏ vậy, và những cái khung cách, thì cái đó nó tạo nó đó là một cái mô hình điển hình cho cái chính trị Việt Nam, tức là nó có một cái hình thái, nó có một cái nề nếp, nó có một cái chiều hướng mà nó duy trì cái gì đã như thế để nó tạo một cái sự là chuyển biến quyền lực, mà tôi nghĩ là nó đi vào một khoảng nhân sự, nhưng mà từ từ nó sẽ ổn định lại. Nói về bàn về cái vấn đề địa phương đó, nói chia sẻ với anh Quân, luật sư Quân đó, là có những mấy 30-40 năm trước tôi về Hà Nội đó, thì tôi gặp cũng khá nhiều nhân sĩ. Lúc đó ông Nguyễn Văn Hưởng là đại tá tổng cục chiến tranh chính trị, ông cũng gặp tôi mời đi ăn trưa rồi nọ. Nhưng sau tôi mới khám phá ra một điều, hầu hết các nhà văn, những người mà nổi tiếng ở Hà Nội đều là gốc Thanh Nghệ Tĩnh cả. Rồi bây giờ ông Minh Tuệ đi bộ cũng là người Nghệ Tĩnh, ông Nguyễn Quang Thái trong bàn của tôi đi xét hóa nông thôn cũng là người Hà Tĩnh. Rồi nghiên cứu ra là ông Lê Duẩn, ông họa sĩ Lê Bà Đảng cũng là người gốc Hà Tĩnh. Hình như là cái dân Thanh Nghệ Tĩnh á, cái ngày xưa đó khi mà Lê Lợi phát khởi nghĩa cũng là dân Hà Tĩnh, Nghệ An. Rồi khi Quang Trung mà nếu không có dân Nghệ An tham gia mà khi đưa quân ra Bắc đó, thì cuộc tấn công quân Thanh mà cũng không thành. Dân Nghệ An là dân biên cương, và cái Nghệ An này là nó di cư vào Quảng Nam, Quảng Nam đó, và Bến Tre. Thành cái cả tỉnh của người Nghệ An là cả tỉnh của người Quảng Nam. Và Quảng Nam bây giờ là quầy Sài Gòn, là bây giờ hỏi ra đều là người Quảng Nam, hoặc là hỏi ra là càng là gốc Nghệ An. Thành nó chính trị khắp tới đó. Tôi đồng ý với anh Lê Quốc Quân, mà tôi thấy anh Lê Quốc Quân có tương lai đấy. Tất nhiên là Thanh Nghệ sẽ tỉnh, mà người Việt Nam cái chính trị hoàn toàn là địa phương. Thành tôi nghĩ là tương lai sẽ có đi qua một cái chế độ mà tôi nghĩ là độc tài trong một cái dạng khác. Nó giảm cái đi tất cả những cái ưu tiên về giá trị định chế theo kiểu cộng sản, tuy nhiên người ta vẫn bám vào đó để lấy cái chính dân và có cái biến minh về quyền lực tạm thời. Nhưng mà đó cũng là một cái chiều hướng, tôi nghĩ là nó tiêu cực thì nhiều, nhưng mà cũng có có thể là đem cho chúng ta nhiều hy vọng.
Vâng, thưa, nhưng mà ông Nguyễn Đức Liêm, về cái câu hỏi chúng tôi đặt ra đó, tức là theo ông đã tới lúc là Đảng Cộng sản Việt Nam đó là như thế, thực ra là có diễn ra một thay đổi, mà thay đổi Việt Nam cái chuyện tức là cái chế độ chính trị chỉ có độc đảng lãnh đạo thôi, mà thay bằng một cái nền chính trị mà có các cái đảng phái gọi là đa đảng, chính trị đa đảng đối lập cạnh tranh có thực chất đấy, chứ không phải là như kiểu là một đảng lập lên tất cả chỗ khác thì là quân xanh quân đỏ để làm satellite người dân ta gọi là những cái vệ tinh đấy, quân xanh quân đỏ thôi, mà thực chất là như vậy. Và cho phép cái chuyện là cái đa nguyên tư tưởng chính trị. Mà chúng tôi chỉ nhắc lại là Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cái chính sách về đa nguyên trong quan hệ quốc tế, tức là cái từ đa nguyên có trong đầu của anh rồi chứ không phải không, đúng không ạ? Thì tại sao anh không nghĩ đến cái chuyện là để cho phép cái đa nguyên, cái đảng đa nguyên đối lập diễn ra? Thì đúng không, Bộ Chính trị Nam cần phải có cái thay đổi như thế hay là không? Và theo ông là cái việc mà cứ kéo dài mãi, có thể là bây giờ là một, có thể nửa thế kỷ, hơn nửa thế kỷ, một thế kỷ kéo dài mãi như thế, thì theo ông có chấp nhận được hay không? Cái chuyện là chỉ có một độc đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thưa luật sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm.
Vâng, xin lỗi, tôi nhắc là trước khi nhường lại cho tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, tôi muốn bổ túc thêm một điểm. Đối với tôi, điều 4 hiến pháp, tôi khẳng định với tất cả mọi người, điều 4 hiến pháp không có nghĩa rằng là không có đối lập ở Việt Nam. Cái đối lập đó phải hiểu theo một cái nghĩa khác. Điều 4 Hiến pháp chỉ nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội Việt Nam. Cái điều đó ở Việt Nam có thể đi tới vấn đề đa đảng, nhưng mà cái đa đảng đó theo kiểu ý của là quân xanh quân đỏ mà nói, chứ không phải là một cái đa đảng thực sự có cái thực chất của đối lập. Thì tôi chỉ muốn bổ túc cái ý đó để coi là
để cho nó thú vị ấy, thì tôi tiếp lời ngay lập tức ấy. Tức là trong cái điều bộ hiến pháp quy định Đảng Cộng sản lãnh đạo nhà nước và xã hội, rồi từ đó Đảng Cộng sản quy định sự lãnh đạo của mình một cách tuyệt đối và toàn diện.
Cái thực tế quyền lực đó không cho phép là người cộng sản nghĩ đến một chế độ hay một thể chế đa nguyên đa đảng. Thực sự Việt Nam mình chưa có cái truyền thống đó, chỉ có miền Nam trước kia đó thì một cái hình thức độc tài nhẹ gọi là soft authoritarianism đó. Như và thời chiến thì mình không nói, nhưng mình Bắc chưa có cái truyền thống đó. Và nhất là về vấn đề dân chủ mà đa đảng đó, đa nguyên đó, người Việt Nam có một số ý thức nhưng mà chưa có cái ý chí về chính trị dân chủ. Thế nên cái chuyện đó tôi nghĩ là chuyện cho đến giờ này là không có chuyện đó. Ngay cả cái vấn đề tư tưởng chỉ đạo người cộng sản miền Bắc, những người nào có cái ý thức về dân chủ họ cũng không có cái ý chí đó, vì cái tất cả những cái vấn đề chính trị đều là cái vấn đề của tập quán và thói quen và cái vấn đề thực tế của quyền lực. Cho đó tôi nghĩ rằng là trong tương lai 20 năm tới, nếu Đảng Cộng sản vẫn còn làm chủ tình hình và văn cờ như các anh nói, thì sẽ không có một cái chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng nào cả, mà sẽ chuyển qua một hệ thống chế độ độc tài nhẹ hơn và mà đi theo cái khuynh hướng của vùng miền cai trị lẫn nhau. Và đồng thời là cái ý thức dân chủ nó chưa có đủ sức mạnh để tạo nên một cái ý chí dân chủ trong cái số đông quần chúng, nhất là ở miền Bắc. Thì do đó chúng ta 20 năm nữa vẫn chưa có cái giấc mơ mà các anh quý vị vẫn cứ hay đặt ra như là một vấn đề tiêu chuẩn của chính trị đó, thì sẽ không có xảy ra đâu.
Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Liêm, cái chia sẻ của ông vừa rồi làm nhắc tới một cái tài liệu mà chúng tôi có đọc được từ trước đấy, không chỉ một tài liệu, nhiều tài liệu. Họ có nói rằng là trong cái giai đoạn của Liên Xô trước đây và các nước khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa đấy, thì có rất nhiều những cái học giả, nhà quan sát, kể cả nhà triết học, kể cả nhà triết học chính trị, đặc biệt là triết học chính trị cánh tả hoặc là thiên tả hoặc là cực tả vân vân, thì họ cứ nói rằng là chưa sẵn sàng, người dân các nước đó chưa sẵn sàng. Nhưng mà khi cái yếu tố bất ngờ, interesting factor diễn ra như là cuộc cách mạng, nó xảy ra ngay tức ngày trước hôm sau, khác ngay luôn. Có thể một số nơi khác nó vẫn có Putin, nó có Yeltsin, nhưng như nơi khác nó khác. Thì không biết câu chuyện đó ông giải thích thế nào đây? Ông cho rằng là một cái dân tộc đấy chưa sẵn sàng, hoặc có nhiều người nói rằng dân trí chưa đủ cao, dân tộc đấy chưa có truyền thống. Nhưng mà những nơi kia ta một cái người ta thay đổi, thì ông giải thích thế nào đâu? Hay là đấy là chúng sổ số đồng đắc ạ?
Điều mà chúng ta mong á là đi qua một cái mô hình mà không phải là lý tưởng, nhưng mà nó sẽ chuyển tiếp. Campuchia là một cái mô hình đó, rồi Nga Xô cũng là mô hình đó. Tất nhiên là cái cơ cấu và nhân sự của cái Đảng Cộng sản nó vẫn còn đó, qua một cái hình thái khác và một cái danh hiệu khác. Do đó cái chế độ cộng sản nó vẫn là một cái chế độ nối dài với một cái danh nghĩa khác và với nhân sự khác. Nhưng cái bản chất của cộng sản là gì? Là độc tài và giới hạn, và là một, như luật sư Quân nói, là một cái hội kín. Thì cái bản chất của cái vấn đề chính trị của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục như là cái bản chất đó trong vòng 20 năm tới, mặc dù là những người cộng sản có nhân dân một cái thể chế chính trị như thế nào đi nữa, nó vẫn như vậy mà thôi. Thực sự là tất cả những cái thay đổi ở Đông Âu hay là ở Nga Xô, hầu Liên Xô đó, hay là ở Campuchia, hay là rất nhiều quốc gia khác ở Trung Á, hay ở Mông Cổ, ở Lào, vẫn là tiếp tục cái hình thái của chế độ cộng sản, không cộng sản mà thôi.
Thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, ông vừa nghe các cái ý kiến của các vị khách ở cái vòng thứ hai này, vòng tiếp đấy, và đặc biệt là ý kiến gần nhất của ông Nguyễn Liêm, thì không biết là ông có muốn bổ sung hay muốn nói thêm điều gì không? Xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội.
Tôi nghĩ rằng đây là một cái đề tài rất là lý thú. Tôi cũng đồng ý với những ý kiến chung là rất là khó tiên đoán, nhưng mà tôi không dám tiên đoán những cái chuyện là 20 năm nữa sẽ không có dân chủ, rồi 10 năm nữa sẽ có một chế độ độc tài nhẹ vùng miền. Bởi vì tôi nghĩ rằng đấy đều là những tiên đoán cả. Mà trong chính trị thường những tiên đoán là đều sai. Tại sao mà những tiên đoán đều sai hay là tuyệt đại bộ phận là sai? Là bởi vì hoạt động của xã hội rất là phức tạp. Xã hội là gồm những con người. Những con người đấy biết tư duy. Cái tư duy của từng con người nó quyết định cái hành động của người ta. Và thực sự có dân chủ hay không, có thế này cái kia hay không là tùy thuộc vào suy nghĩ của người dân Việt Nam, vào hành động của người dân Việt Nam. Tất nhiên tức là về mặt quán tính, có quán tính, lịch sử có vai trò của nó. Nhưng mà xét về tổng thể, tôi nghĩ rằng không có một lý do gì để không thể xảy ra một cái chuyện, tôi nói giả dụ 3-4 năm nữa là có một nền dân chủ đa đảng hẳn hoi ở Việt Nam. Cái đấy là hoàn toàn có thể khả năng xảy ra, không ai đoán được. Hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của người dân Việt Nam. Nếu mà xét về hoàn cảnh xã hội, về dân trí, về khát vọng tự do, mà những cái đó nếu mà các quý vị theo dõi vào, thí dụ như là trong cái sự đo lường của cái khảo sát giá trị thế giới, người ta làm từ năm 1981 đến bây giờ, tức là được 40 mấy năm rồi. Ở Việt Nam khảo sát cái đó trong 3 đợt. Cái ở trong cái khảo sát giá trị thế giới đấy, họ định nghĩa một cái chỉ số gọi là chỉ số giá trị giải phóng. Một cái chỉ số giá trị giải phóng đó là tương đương, có thể nói là một cái số đo đấy tương đương với cái mà cụ Phan Trung Trinh gọi là dân khí. Thế thì cái dân khí của một nước là cái ý chí chung của cái những người ở cái nước đấy, tức là cái giá trị trung bình của những người trong nước đấy, nếu mà vượt quá, tức là nó thể hiện khát vọng tự do của những người trong cái nước đấy. Cái giá trị giải phóng đấy mà vượt quá một cái giá trị nhất định thì thấy tất cả các nước mà có cái giá trị giải phóng như thế, vượt quá một cái giá trị nhất định, tôi nói thí dụ như là 40 mấy, bởi vì người ta đặt ra là từ 0 cho đến 1 thì không có cái nước nào mà dưới cái mức đó, trên cái mức đó mà không là dân chủ cả. Và cái giá trị giải phóng đấy nó phụ thuộc vào 3-4 thứ. Đầu tiên tức là gì, là vào những cái nguồn lực hành động của con người. Nguồn lực hành động đấy là gì? Là sự phát triển kinh tế, tức là có thể đo bằng GDP trên đầu người chẳng hạn. Vào nguồn lực trí tuệ, tức là gì, nó có thể đo bằng số năm đi học của người của một nước chẳng hạn. Rồi đo bằng cái nguồn lực kết nối, tức là thí dụ có thể đo bằng mật độ dân số ở đô thị, có thể đo bằng số người sử dụng internet hay là số người đọc sách, vân 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 vân. Tức là nếu mà những nguồn lực hành động này nó lớn lên, tức là không có một nước dân chủ nào là nước nghèo cả. Cho nên là muốn có dân chủ thì phải phát triển kinh tế, tức là người dân phải khá lên, phải giàu lên, vượt qua được một cái ngưỡng nhất định. Nếu mà xét tất cả các cái nguồn lực đấy cũng như là cái mà gọi là dân khí, tức là giá trị giải phóng, mà so sánh nước ta với các nước ở trong khu vực hoặc là những cái nước ở Đông Âu cái thời mà người ta chuyển đổi dân chủ, thì tất cả những cái điều kiện gọi là hạ tầng ở bên dưới như thế của Việt Nam bây giờ là thực sự chín muồi cho một cái sự chuyển đổi dân chủ. Nhưng mà đấy chỉ là điều kiện cần thôi, chứ chưa phải điều kiện đủ, bởi vì nó cái sự chuyển đổi nó có thể xảy ra ở vì những cái lý do mà rất là ngẫu nhiên, không ai thể đoán được cả. Nhưng mà thiếu những cái điều kiện cơ bản đấy thì dẫu dân chủ có xảy ra thì dân chủ đấy cũng chết hiểu. Và nếu mà xét toàn bộ như thế thì có thể nói rằng rất có thể, tức là Việt Nam trong một thời gian rất ngắn có thể có dân chủ. Nhưng mà vấn đề có dân chủ hay không nó lại còn phụ thuộc vào những thứ khác. Cho nên là như vậy là giờ thực sự là hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta. Và tôi không dám tiên đoán là mấy chục năm nữa hay là 10 năm nữa hay là như thế nào.
Vâng, thưa các quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm các vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần với các vị khách mời đang tham gia tại studio chúng tôi lúc này. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị mới vào tham gia theo dõi chương trình: luật sư Vũ Đức Khanh đến từ Ottawa, Canada; luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC, Hoa Kỳ; và qua đường Viễn Liên chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A, tiến sĩ luật sư Nguyễn Uy Liêm, luật sư Nguyễn Văn Đài. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Đài, bây giờ đến cái vòng cuối trước khi chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo. Thì thế này, thưa ông Nguyễn Văn Đài, mọi người cũng có, chúng tôi cũng đọc được ý kiến mọi người hỏi là hiện nay là thì người ta thấy rằng là Bộ Chính trị có phân đại tướng Lương Cường giữ chức thường trực ban bí thư. Vâng. Và trong khi đấy thì ở trong bốn gương mặt để bổ sung vào Bộ Chính trị thì gồm thì lại có Nguyễn Trọng Nghĩa. À, cả hai ông này thì được cho là đều là có cái xuất thân từ Bộ Quốc phòng, từ quân. Thì cũng có vị khách rồi thì chúng ta biết có vị khách nói rằng là trong số bốn người mới được cơ cấu Bộ Chính trị thì là không ai ở ngành công an cả. Vâng, thì ông có cái nhận xét nhanh gì không về cái chuyện là tái cơ cấu cái bổ sung biệt phân công này, thưa ông? Và ngoài ra khách có bốn khí cách đặc biệt là liên quan đến nhân sự ấy, thì ông có theo dõi có cái điều gì muốn bổ sung thêm hay không? Xin mời ông Nguyễn Văn Đại.
Vâng, thì theo những gì tôi quan sát và tôi có được thông tin từ Việt Nam á, thì tôi biết được là ông Nguyễn Trọng hoàn toàn thất vọng về những cái nhân vật mà ông ấy lựa chọn ở bên lĩnh vực dân sự hay là bên công an, là tất cả những cái sự lựa chọn đó đều không đạt được những cái tiêu chí mà ông Nguyễn Trọng đặt ra. Cho nên ý, thì ông đã quay sang bên quân đội, và chúng ta thấy rồi, ông Lương Cường là một người đã thân cận với ông Nguyễn Trọng từ ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, khi ông Lương Cường đó ấy, cũng đã là chủ nhiệm tổng chính trị và là bí thư Trung ương Đảng, làm việc hàng ngày sát bên cạnh, và bây giờ ông ta ngồi vào ghế thường trực ban bí thư nữa. Thì đây là một cái nhân vật mà theo những gì tôi biết ý, có thể là cái quân cờ rất là quan trọng mà có thể thay thế vị trí của Nguyễn Trọng khi mà Nguyễn Trọng nghỉ hưu hoặc là không còn đảm bảo yếu tố sức khỏe. Đấy là cái nhân vật quan trọng. Và một cái nhân vật dự bị chiến lược của Nguyễn Trọng ấy, chính là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, mà ông ấy vẫn từ trước đến nay trong tất cả các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ấy, thì ông vẫn giữ im tiếng, hoàn toàn chưa có bất kỳ bày tỏ quan điểm nào. Thì và bây giờ thêm ông Nguyễn Trọng Nghĩa nữa, là những nhân vật ba người ở trong Bộ Chính trị, thì đấy là cái vị thế của quân đội đã được nâng lên rất là cao. Đấy, một khi ông Tô Lâm lại rời khỏi ghế Bộ trưởng Công an nữa, thì chắc chắn là cái phe bên công an nó sẽ bắt đầu từng bước ông Nguyễn Trọng làm và suy yếu đi, và quân đội sẽ lớn lướt. Và tôi tin rằng ấy, là trong cái đại hội 14, nếu như mà có xảy ra ông luật sư Vũ Đức Khanh thì bảo là sẽ không có đại hội 14, nhưng mà theo tôi thì vẫn có thể có. Nhưng mà nếu nó xảy ra thì có thể là phe quân đội sẽ chiếm rất ưu thế ở trong cái hàng ngũ tứ trụ tới đây.
Vâng, thưa quý vị, trước khi ta chuyển sang cái phần tiếp của chương trình, nếu như không có vị khách nào muốn nói thêm, nếu vị khách nào nói thêm, ta xin cứ giơ tay, chúng tôi sẽ mời. Thì chúng tôi đọc được một cái nhận xét gửi cho chương trình của các vị đang theo dõi trên cả hai kênh YouTube và kênh Facebook đó. Thì có một ý kiến của quý vị tên là Duy Nguyên là người yêu tự do ngày càng đông. Thế còn một ví dụ quý vị nữa lấy tên là anh Đài, có thể tắt giúp cái mic được không ạ? Và anh cứ bao giờ anh dùng thấy bật, cái tiếng ồn là đến từ phía anh hoặc speaker từ phía anh. Dạ vâng ạ. Thì quý vị tự nhận tên, đặt tên là Tạ Biên Cương, nói rằng là thay đổi tư duy để tự cứu bản thân và cứu nước. Đại khái như thế. Thế còn vị này nói một số những câu khác, cái từ nó hơi mạnh và chúng tôi cũng không dám đọc hết, nhưng mà đại khái ý là như vậy. Và đây, nhưng mà chúng tôi đọc luôn thì tôn trọng quý vị này, thì là chẳng có ai đủ tiêu chuẩn là người cộng sản thì tiến lên chủ nghĩa xã hội, chỉ là bốc phét lừa đảo. Đấy là ý kiến của cái vị, ý kiến riêng của quý vị tên là Tạ Biên Cương. Còn nhiều ý kiến khác nữa nhưng mà xin quý vị thông cảm vì thời lượng chúng tôi không thể nói hết. Ngoài ra thì chúng trong thời gian chuẩn bị chương trình, chúng tôi cũng có đọc được một cái ý kiến họ bình luận vào thế này: riêng từ góc độ về tâm lý học chính trị mà nói đấy, thì có thể nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ riêng Đảng Cộng sản Việt Nam mà kể cả Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Cuba, kể cả đảng các đảng lãnh đạo ở Lào cho đến Bắc Triều Tiên rất giỏi cái chuyện tức là ám thị và thôi miên. Ám thị là thế nào? Ám thị là nói rằng là a, chỉ có cái đảng này lãnh đạo mới là đúng, đó là sự lựa chọn của nhân dân hoặc là sự lựa chọn của một lãnh tụ nào đấy hoặc là của người cha dân tộc nào đấy, đại khái thế. Và mọi người cứ ưu tiên đi theo, và sau con đường này nó sẽ là con đường kia, nó sẽ là tới cái chỗ kia, giống như kiểu người ta nói là ở đằng trước rất là khác, nói khác đi qua sa mạc thì bảo tít sang kia sẽ có cái rừng mơ, thế là bắt đầu mọi người tiếp đất bọt và cảm thấy ok là đi tới, nhưng mà hóa ra nhìn cho mãi là cứ kéo mãi thế mà không thấy đâu, mà trong khi người ta rất cần, tức là lửa cháy ở kia nhưng người ta rất cần cái nước ở gần, là cái chuyện là như thế. Và thứ hai nữa là thôi miên là gì? Cứ yên tâm như thế đi, cứ ngủ đi, mũ ni che tai đi, đại khái như thế, rồi sẽ có đảng và nhân nước lo hoặc là ai đó lo, hoặc là thậm chí người ta nói rằng là còn có sử dụng những ám thị thôi miên thông qua những cái người làm về khoa học chính trị, thậm chí là về triết học chính trị. Đặc biệt ở đây người ta nói là cánh tả và cực tả, là thôi miên ta bằng những hết những lý luận này hoặc những luận kia để cuối cùng là người ta chấp nhận là đứng ở dưới cái chế độ đó như thế, và họ quên đi. Thậm chí có nhiều người nói rằng là người ta dám đặt câu hỏi là tại sao chúng ta cần đến sự lãnh đạo nhỉ? Rất nhiều nước đã nói như thế, nếu như cái sự lãnh đạo đó nó không xứng đáng thì tại sao phải cần nhỉ? Đó, thì cái đây những cái ý kiến này họ nói rằng là thôi miên như vậy là cứ để là có đảng và nhà nước lo và cứ như thế kia, và không đừng có làm gì, đừng có hành động gì cả, ngủ đi. Thì đấy, người ta nói là thôi miên ám thị chính trị, một cách nhiều người dùng từ sâu sắc, còn một số người dùng từ rất thầm hiểm. Thì đấy là những ý kiến riêng của các quý vị này. Vâng ạ. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng ta chuyển sang phần 2 nếu quý vị không có cái ý kiến gì thêm. Quý vị nào có ý kiến gì thêm? Được, dạ vâng, xin mời luật sư Vũ Khánh.
Tôi muốn nói như thế này. Cái thứ nhất đó, là tôi nghĩ rằng á, ở cái giai đoạn thập niên 30 và 40 của thế kỷ trước á, nó có hai chữ mà nó đã thôi miên hết tất cả cái thế hệ, biết bao nhiêu thế hệ vàng ở thời kỳ đó vào trong cái công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Ở cái thời kỳ của 30 và 40, nếu tôi phải sống trong thời điểm đó, tôi cũng phải đấu tranh cho cái độc lập của Việt Nam. Và cái đó là cái lời hiệu triệu của toàn dân. Thì cái tất cả các lực lượng khác đó, họ có thể là họ đúng nhưng mà họ không thu hút được người dân, mà chỉ có Việt Minh dưới thời đó là thu hút được. Rồi trong cái công cuộc cuộc chiến của Nam Bắc, nhưng mà miền Bắc rất là thành công trong cái vấn đề là đã nói là giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Cái đó cũng là cái nguyện vọng của toàn dân, trong đó mới thu hút được trí thức và một số thành phần ở trong miền Nam, người dân đi theo. Thì cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là cái biến cố lịch sử để hoàn thành cái sứ mạng lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà từ năm 1975 cho tới ngày hôm nay, 49 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi từ thất bại này đến những cái thất bại khác. Cái thất bại đầu tiên là phải nhìn nhận, phải đổi mới. Trước cái ngày đổi mới đó, biết bao nhiêu người nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện đổi mới. Làm sao với cái chế độ thần trị đó nó như vậy mà phải đổi mới. Nhưng mà vẫn có những cái cuộc gọi là nhảy rào, xé rào. Và cuối cùng á, nó trở thành cái xu hướng mà tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có nói. Xu hướng, thì tôi có nói một cái câu như thế này. Trước cách mạng, không phải là cách mạng. Sau cách mạng, mọi người nói quá dễ. Cái thời điểm làm cách mạng mới là vấn đề quan trọng. Và cái ý thứ hai tôi muốn nói ở đây. Chúng ta có thể là bình luận rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cần phải nói với người dân một điều duy nhất thôi. Nhà nước Việt Nam hiện tại tuyên bố rằng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thì bây giờ người dân thể hiện như thế nào? Chúng ta đang bàn ngày hôm nay có vẻ như là chúng ta chỉ bàn cái chuyện nội bộ của một cái đảng đó, chứ không phải là cái chuyện của người dân. Chúng ta cần phải trao cái quyền đó cho người dân. Chúng tôi muốn nói với tất cả các bạn cả ngày hôm nay, các bạn nhìn thấy cái xã hội Việt Nam nó có những cái vấn đề bất cập nào hay không? Các bạn có thấy được cái từ cái từ cái hạ tầng cơ sở lên tới cái thượng tầng chính trị ở trên, có ai còn xứng đáng để cho các bạn tôn trọng nữa hay không? Mới ngày hôm qua còn vỗ tay, còn nói là những người rất là tài năng của đất nước, chính ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu cái 17 người trong cái bộ chính trị chỉ cách đây có 3 năm, rồi sau đó biết 5 người, bây giờ là tới người thứ 6 phải ra đi. Thì tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chịu trách nhiệm về vấn đề đó? Ông là cái người lãnh đạo của một cái bộ chính trị điều hành cả một cái đất nước mà ông không có giải quyết được cái vấn đề đó, ông chọn nhân sự sai, ông không chịu trách nhiệm cái đó, thì cái người dân có quyền phải hỏi, ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về cái vấn đề đó. Thì tôi mới nói rằng người dân Việt Nam, các bạn đừng có nghĩ bất cứ một chuyện gì, các bạn hãy tự tin vào chính mình, tương lai tự do các bạn quyết định. Dạ, xin nghĩ.
Vâng, không biết còn quý vị nào còn muốn nói thêm nữa không ạ? Vâng, chúng tôi đã thấy ông Đài rồi thay. Vâng, thật nhanh ạ, xin mời ông Đài. Vâng, xin mời luật sư Đài.
Vâng, tôi chỉ muốn chốt lại một chút thôi. Lúc ấy tiến sĩ Lưu Liêm nói là có thể 10 năm, 20 năm nữa giờ mới có sự thay đổi. Và thì tôi không tin nổi điều đó, bởi vì giống như tiến sĩ Quang Hào vừa nói đấy, tất cả những yếu tố để mà thay đổi đất nước ấy, thì nó có đầy đủ rồi. Tức là nội bộ chính trị ở từng lớp cao nhất thì nó đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, đấu đá tranh giành quyền lực với nhau, xã hội thối nát, tham nhũng, không có một quan chức nào tốt cả, rồi người dân thì hoàn toàn mất niềm tin vào chế độ. Thì có thể đây là một cái thời điểm tốt đẹp nhất để mà thay đổi đất nước, chúng ta không thể chờ đợi nữa. Trong gần 80 năm qua thì người dân Việt Nam ấy thì chỉ là đứng vai trò khán giả thôi, mặc dù hiến pháp hay là những lời nói của các quan chức cộng sản ấy đều nói là gì, mọi quyền lực nhà nước thuộc về người dân, nhưng mà thực tế không phải, quyền lực nhà nước đều chỉ thuộc về một số rất thiểu số, 200 người là ủy viên trung ương, bộ chính trị, ban bí thư thôi. Chứ còn kể cả hơn 5 triệu đảng viên ấy, họ cũng chẳng có quyền lực gì cả, họ không được phép tự do ứng cử, không được phép bầu cử vào đó, họ không được dùng cái lá phiếu để lựa chọn người lãnh đạo của họ. Thì làm sao mà quyền lực trong đảng cộng sản nó chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong xã hội. Cho nên ấy, đến bây giờ người dân Việt Nam cần phải thể hiện cái quyền lực của mình bằng sức mạnh của mình. Tất cả mọi cái sự thay đổi ở tất cả các quốc gia trên thế giới ấy, nó đều phải đi lên từ người dân, chứ đừng bao giờ trông chờ sự thay đổi tự nguyện từ cái tầng lớp trong vô cầm quyền. Và vai trò của chúng ta là những người làm truyền thông ở trên mạng xã hội hay là làm truyền thông ấy, thì chúng ta phải gửi những cái thông điệp đến cho tất cả những người nghe, những người dân đang theo dõi chương trình này là gì.
Vâng, có vẻ chúng tôi bị mất tiếng của Nguyễn Văn Đài ở đoạn cuối cùng này. Vâng ạ, chúng tôi có vẻ bị mất tiếng của Nguyễn Văn Đài. Dạ. Vâng. Xin lỗi quý vị, là có vẻ chúng tôi bị mất tiếng không Nguyễn Đài. Vâng, vâng, thì có lẽ là nếu không có ý kiến gì nữa thì chúng tôi xin phép bước sang cái phần tiếp theo.
Anh người dân Việt Nam không muốn nó tồn tại nữa. Người dân Việt Nam có thể làm được đó mà. Hey, nếu người ta không muốn tồn tại trong 10 nữa, nó có thể làm được.
Đấy. Tiếng có thể nhắc ý 2-3 câu vừa nói rồi, ông nhắc lại được không ạ? Vâng, xin mời ông Đài. Vâng, ông bị mất tiếng rồi.
Dạ, tôi chỉ muốn nói ấy, là cái việc, dạ vâng, tôi mới nhắc lại là cái việc quyết định để cho đảng và chế độ cộng sản Việt Nam tồn tại ấy, nó không phụ thuộc vào ông Nguyễn Phú Trọng, cũng không phụ thuộc vào ông Tô Lâm, mà nó phụ thuộc vào người dân Việt Nam. Vấn đề người dân Việt Nam ấy, muốn nó tồn tại bao lâu, nếu người dân Việt Nam mặc kệ thích tồn tại bao nhiêu ấy, thì nó có thể tồn tại 10 năm nữa, 50 năm nữa hay 100 năm nữa. Nhưng mà nếu như người dân Việt Nam muốn nó kết thúc ngay vào ngày mai thì tôi khẳng định người dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm được, không có gì khoan cả. Với cái bối cảnh lịch sử, với tất cả những gì đã diễn ra ở trong từng lớp trong vụ sản, người dân Việt Nam có thể hoàn toàn điều đó. Và chúng tôi mong rằng những thế hệ trẻ Việt Nam ấy, những người đang nghe cái chỉ này ấy, thì họ phải thấy được cái trách nhiệm của họ trong cái việc mà quyết định cái vận mệnh của đất nước cũng như là tương lai của cả dân tộc, nó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào những thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay thôi.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thêm một ý kiến của vị tên là Tân Nguyễn, hay Nguyễn Tân, nói rằng là một dòng giống thông minh như người Việt Nam mà lại nằm trong gặm kìm của Ba Đình trong 50 năm qua, thì đây là một cái ý kiến riêng của quý vị này. Không biết là quý vị nào còn muốn nói gì không trước khi chúng tôi bước sang phần tiếp theo. Vâng, có ai muốn là ông Tiêu hay ai muốn nói gì không ạ? Vâng, như vậy chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo.
Ý kiến cuối cùng. Tôi muốn nói cái ý, tức là đúng là xét về mặt bối cảnh Việt Nam ấy, chúng ta đã thấy hội tụ đủ và cảm giác là đầy đủ các cái bước để chuyển đến một cái dân chủ và đa nguyên. Và ta không dự báo cái chuyện nào xảy ra rồi, nhưng có muốn cung cấp một cái bối cảnh quốc tế. Vào thời điểm chúng ta đang nói đây ấy, thì là Tập Cận Bình đang còn rải thảm đỏ và đón tiếp nồng nhiệt ông Putin của Nga. và họ vẫn tiếp tục hẳn con đường gọi là cần phải chống lại một cái thế giới
lâu đài, có thể tắt giúp cái không được,
một cái thế giới đơn cực đấy, đặc biệt là của châu Âu và Mỹ và châu Âu, rồi cuộc bầu cử của Hoa Kỳ sắp tới. Quan điểm của Hoa Kỳ sẽ rút về một cái quốc gia mà nằm kẹp giữa hai đại dương, trở nên cô đơn và lo cho chính mình hơn, hay là can dự vào những vấn đề quốc tế một cách rộng khắp. Đó là những cái bối cảnh quốc tế hết sức là quan trọng để chúng ta nhìn nhận cái diễn biến ở Việt Nam như thế nào. Bởi vì chúng ta không dự báo được, nhưng chúng ta biết được những kẻ đang chơi bàn cờ này, họ cũng sẽ phải lệ thuộc hoặc là họ nghĩ gì về cái bối cảnh quốc tế. Nếu như mà ông Nguyễn Phú Trọng, tôi không tin điều là người cộng sản cuối cùng, vì sẽ không bao giờ là người cộng sản, nhưng ông cũng đã từng nói rằng là có thể mất 99 năm nữa để mới hướng đến tự do dân chủ. Ví dụ như thế, tức là mình hiểu được tâm lý của những kẻ chơi trên cái bàn cờ dân tộc này và nó đang làm chủ cái cuộc chơi này, họ nghĩ như thế nào xét trong cái bối cảnh quốc tế. Còn tất nhiên ta không thể dự báo được. Xin hết.
Vâng, thưa quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ tức là voatiếngviệt.com để theo dõi các tin tức kinh tế chính trị xã hội văn hóa được cập nhật liên tục. Mà lúc này ở trên trang nhà của chúng tôi thì ban biên tập giới thiệu một số bài vở, đó là bài tình trạng của thủ tướng Slovakia vẫn rất nghiêm trọng sau khi được phẫu thuật. Đấy, tức là ông ấy bị như thế là bị mưu sát và bị thương trọng thương. Rồi thì đồng minh của ông Putin nói là Ukraine có nguy cơ lôi phương Tây vào một cuộc chiến lớn với Nga. Bài khác là ông Putin đến Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với ông Tập Cận Bình. Một số các tin khác nữa, thưa quý vị, đó là tin các mối đe dọa khu vực ngày càng tăng, Mỹ Nhật cùng phát triển hệ thống đánh chặn vũ khí siêu thanh. Rồi ông Biden và ông Trump đồng ý tranh luận vào tháng 6 và tháng 9 năm nay. Mexico, Việt Nam có thể là cửa ngõ cho Trung Quốc né hàng rào thuế quan mới của Mỹ. Trung Quốc, Campuchia sắp bắt đầu cuộc tập trận thường niên. Cựu điệp viên tố giác mạng lưới gián điệp toàn cầu của Trung Quốc truy lùng bất đồng chính kiến. Rồi theo Eurocharm thì các công ty của châu Âu đang bất mãn với Trung Quốc. Singapore có tân thủ tướng đầu tiên sau 2 thập niên. Rồi các mối đe dọa khu vực ngày càng tăng. Mỹ Nhật cùng phát triển hệ thống đánh chặn vũ khí siêu thanh. Rồi thì tin cháy chợ ở Ba Lan, cộng đồng người Việt điêu đứng. Đại sứ Nga nói là Tổng thống Putin sắp thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương. Đó là những tin tức, chúng tôi còn nhiều tin tức khác nữa, mời quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com để theo dõi, cũng như vào các kênh như là YouTube và Facebook của chúng tôi để theo dõi các chuyên mục nghe nhìn. Vâng, thưa quý vị, thì chuyển sang cái chủ đề tiếp theo, đó là trong thưa quý vị là trong cái giới quan sát chính trị xã hội và luật pháp của Việt Nam trong thời gian qua và gần đây đấy, thì có ý kiến cho rằng là đang có một cái khuynh hướng được cho là đảng trị trong điều hành chính trị xã hội và luật pháp tư pháp tại Việt Nam, mà không chỉ dừng lại ở cách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là trực tiếp chỉ đạo, quyết định can thiệp vào việc là ra tay xử lý, xét xử tham nhũng, rồi thông qua cái vân vân đấy, thông qua chiến dịch mà người ta gọi là đốt lò củi lửa đấy. Rồi trong khi đó thì dường như từ lâu là Việt Nam là đã có cái nhu cầu được cho là cấp thiết thực sự đấy về cái chuyện là phải cải cách tư pháp, với cái định hướng cần xây dựng một cái nhà nước pháp quyền thực sự, mà không phải là ở cái khái niệm là thế nhận dừng ở cái khái niệm gọi là nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa. Thì câu hỏi đặt ra là theo quý vị, vấn đề được cho là đảng trị đó nếu có đấy, và bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam và cái cung cách mà đảng này đấy mà đang lãnh đạo rồi điều hành đất nước hành xử lâu nay như thế, và đặc biệt là có liên quan đến những vấn đề mà về tư pháp, về pháp lý, về luật pháp, về công lý vân vân đấy, thì liệu đó nó phải là một cái thách thức lớn nhất đối với cái công cuộc cải cách tư pháp và cái xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự đích thực ở nước này hay không? Phần này mở lời chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Liêm từ California, Hoa Kỳ. Xin kính mời ông Liêm. Đã, xin mời ông bật mic lên ạ.
Vấn đề cải cách về luật pháp ở Việt Nam đó là một cái chuyện tôi nghĩ là nó cần một cái thời gian để tiến hóa. Nhưng mà dĩ nhiên cải cách tư pháp nó đòi hỏi cải cách thể chế chính trị. Việc đầu tiên là phải bãi bỏ cái chế độ lý lịch. Để từ đó đó, những cái người mà thi hành luật pháp phải có trình độ. Ví dụ như các thẩm phán ở khắp nơi đó là phải là được chọn từ cái giới luật sư chuyên ngành và có trình độ và lương năng chức nghiệp cao, được giới thiệu bởi luật sư đoàn địa phương, thay vì là đem những cái nhân vật mà rất là đông, không có một trình độ giáo dục chính thức nào hết, để lên làm thẩm phán. Và thứ hai, nó phải thay đổi cái phong hóa hành sự công lý của Việt Nam. Con người Việt Nam nó có những cái lỗi thói quen mà tôi nghĩ là nó rất là tai hại cho cái vấn đề tư pháp và công lý. Ví dụ như tôi đi vào một số anh em giáo sư đại học cũng là trí thức đó, nhưng mà đến gặp công an là việc đầu tiên là năn nỉ trần lại đó, nếu không năn nỉ là đưa tiền hối lộ. Mà tôi biết là ông công an đó, không chưa có đòi hỏi cái chuyện đó, thì tại sao người trí thức mà khi bị trần xe như vậy không chỉ chấp nhận cái đơn phạt và nói là nếu có bị oan thì ra tòa hay đấy, cứ trung trực chính trực và thẳng thắn hành xử một cách nghiêm chỉnh thay vì là cứ năn nỉ như vậy. Thành cái văn hóa đó nó phải thay đổi mà nó đòi hỏi một thời gian. Về nội cơ chế đó, thì cái bộ tư pháp tôi nghĩ là cái chữ tư pháp nó không có đúng, nên đổi lại là thành bộ công lý, Ministry of Justice. Cái chữ công lý nó bao gồm nhiều lĩnh vực, và cái vấn đề công tố viên quốc gia đó, prosecutor đó, nó phải hoàn chỉnh lại cái cơ cấu đó. Và cái tòa án nhân dân tối cao phải hoàn chỉnh lại. Tôi có lần nhìn ông Nguyễn Hòa Bình bỏ phiếu về cái vụ gì đó, mà lại ngồi đó mười mấy người trong tòa án tối cao, rồi ông Bình ông đưa tay lên trước, rồi ông nhìn trái, ông nhìn phải coi có người nào không đưa tay không. Thì làm sao trong cái bối cảnh đó mà có một cái người khác để có cái ý kiến khác cho cái bản án tối cao đó được. Thành ra những cái định chế, những cái thói quen đó của những cái người mà làm tư pháp ở Việt Nam đó, nó phát xuất từ một cái văn hóa rất là thiếu tiêu chuẩn, chuẩn mực luật pháp, đồng thời có loại suy nghĩ của nông dân. Nó cái này nó kéo dài như vậy, nó đòi hỏi cả một cái sự giải phẫu toàn bộ. Và trong đó cái vấn đề ngay cả học luật, ví dụ như luật sư đó, mọi trường luật đó, là phải đừng cho trung học về vô là trường luật ngay. Như vậy là vì luật sư mới ra trường 21, 22 tuổi chưa đủ trưởng thành để làm luật sư, mà phải như là Tây Phương hay là như Mỹ, muốn vào trường luật hay trường y khoa phải tốt nghiệp cử nhân. Khi đó cho trưởng thành cái đã và có kiến thức tổng quát cái đã, khi đó mới ra trường làm luật sư. Chứ không thể là làm luật sư mà bé con, mà nhỏ như là trẻ con. Và nó còn nhiều vấn đề lắm, vấn đề con người, vấn đề thể chế, vấn đề phong hóa, vấn đề cơ chế về chính trị. Đây là một cái đòi hỏi mà tôi nói là cái thể chế chính trị phải có một cái can đảm đi qua một cuộc cách mạng vẫn là độc quyền, vẫn là độc đảng. Nhưng mà như Singapore chẳng hạn, người ta thay đổi, người ta có thể có một cái chế độ công lý, tư pháp rất là hoàn chỉnh, rất là trong sạch. Ngay cả cái vấn đề của lương bổng của ngành tư pháp nó cũng phải cải tổ, là ít nhất làm thẩm phán hay làm công tố viên hay làm cảnh sát, công an phải có cái số lương để đủ sống, để cho con người ta lương tâm và liêm chính có cơ hội để sống một cách lương tâm và công chính. Thay vì bây giờ là tất cả đều phải nhờ bồi dưỡng của xã hội như vậy mới đủ sống. Đây là một cái cuộc giải phẫu và một cái cải cách rất là lớn từ toàn bộ.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo là ông Vũ Đức Khanh. Vâng.
Tôi nghĩ rằng những cái đóng góp ý kiến của giáo sư tiến sĩ Ngô Lêm là những cái vấn đề nó có tính cách là nền tảng dựa trên một cái chương trình lớn để mà cải cách về vấn đề thể chế và pháp luật ở Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề của tiến sĩ William đi vào trong những cái chi tiết, chẳng hạn như về độc lập tư pháp, về vấn đề chế độ đãi ngộ các cái thẩm phán để giữ cái quyền độc lập tư pháp đó, thì cái đó nó có tính cách là nó nặng về cái vấn đề kỹ thuật. Sau đó cái quan trọng cái vấn đề ngày hôm nay là làm sao mà phải có một cái cuộc thảo luận lớn về cái gọi là cái nhà nước pháp quyền Việt Nam. Cho tới giờ phút này thì tôi thấy rằng ở Việt Nam họ làm rất là nhiều, họ tổ chức rất là nhiều cái hội thảo lớn mà cấp nhà nước, nhưng mà cái khái niệm của họ vẫn đi tới là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tức là họ gắn cái đuôi xã hội chủ nghĩa vào cái vấn đề của cái nhà nước pháp quyền. Và tất cả những cái bài tham luận của các cái chuyên gia về vấn đề đó thì tôi thấy rằng họ cứ lòng vòng rồi lấy cái này gắn vô cái kia, họ không có một cái nguyên tắc cơ bản chỉ đạo cái nền tảng của cái nền công lý của Việt Nam là như thế nào. Vậy đó thì dĩ nhiên nó phải liên quan tới vấn đề là tổ chức về về thể chế. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam họ không có thích cái khái niệm tam quyền phân lập, mà họ nói là họ phân công. Thì tức là trong cái quan điểm của những nhà lãnh đạo ở Việt Nam và cái hệ thống chính trị của Việt Nam, họ coi rằng là từ cái chế độ phong kiến mà ông vua, bây giờ họ đi đến cái giai đoạn của một cái đảng, tức là họ là cái đảng toàn trị đó, thì tôi trở thành là một cái nền phong kiến mà nhiều ông vua là một cái đảng nó lên tới đó. Và tôi nhớ là hình như ông chủ tịch quốc hội của Việt Nam trước đây, ông Nguyễn Văn An cũng đã từng nói tới cái vấn đề này rồi. Bây giờ tôi nhìn đó, chẳng hạn như là tiến sĩ giáo sư Đào Chí Úc, ông ấy phân tích định nghĩa nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa là gì, ông nêu 6 điểm. Ông nói là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mà cái điều đó ai cũng biết, rất là hay trong bất kể tất cả các hiến pháp với điều nói. Nhưng mà cái thực hiện ở Việt Nam, hồi nãy giờ chúng ta bàn, người dân có cái tiếng nói gì không? Có những cái cơ quan truyền thông nào mà để thể hiện được cái tiếng nói của người dân không? Hay là cái cơ quan truyền thông ở Việt Nam là thể hiện cái tiếng nói của đảng, rồi nói cái đó là ý của dân, là đảng, là ý đảng, lòng dân. Tôi cho là cái điều đó là cái sự mị dân. Cái điều thứ hai được nói rằng là nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở hiến pháp. Ông ấy nói như vậy, cái đó là cái quy định đúng, và cái đó là cái chuyện về vấn đề mà cái tiêu chuẩn của lập hiến của một nhà nước hiến định là như vậy. Nhưng mà chính ông đảng trưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn tuyên bố rằng là cương lĩnh của đảng là được, còn được đứng trên là được đứng trên cả hiến pháp. Ông ấy nói như vậy mà như vậy là xây dựng cái nhà nước pháp quyền này, là nhà nước pháp quyền gì? Như vậy là đảng đứng trên cái hiến pháp và pháp luật, thì như vậy là đảng đâu có chịu cái sự chi phối của dưới đâu, cái cương lĩnh đó nó trên, thì như vậy là mình chúng ta đang làm cái chuyện gì rồi. Có nhiều cái điểm khác mà có thể là chúng ta bàn, nhưng mà tôi chỉ muốn nói cái điểm quan trọng ở đây là như thế nào. Chẳng hạn như nói là tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và tự do của công dân, trở cái điểm thứ năm mà ông ấy nói trong cái này. Tôi thấy trong cái hiến pháp 2013, tôi cho cái hiến pháp đó nó rất là tiến bộ nếu so với tất cả các cái hiến pháp của Việt Nam, ngoại trừ hiến pháp năm 1946 thời của ông Hồ Chí Minh mới vừa lên, là những cái quyền của công dân và quyền của công dân, cái quyền tự do được ghi rõ và được thể hiện ở một cái góc độ nào đó. Tuy nhiên cái chính phủ của năm 1946 là một chính phủ nó không thể kéo dài, và sau đó là phải vào tiêu thổ kháng chiến và dẫn tới cái hệ quả về năm 54, năm 75. Nhưng mà khi mà cái hiến pháp 56 đi tới cái hiến pháp năm 1959 thì nó hoàn toàn là một cái mô hình của Liên Xô, nó trái ngược lại. Và khi họ chiến thắng mà thống nhất được đất nước thì cái hiến pháp năm 1980 là một cái hiến pháp hoàn toàn của Liên Xô. Họ chỉ thay đổi cái hiến pháp năm 1992 với cái áp lực của cái sự thay đổi, mà cái sự thay đổi đó nó do cái tình hình chính trị của thế giới, tức là khối Liên Xô tan rã và khối sau chủ nghĩa đã tan rã, mà Việt Nam, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc lúc đó là chưa có thể đi tới vấn đề gọi là dầu bình thường hóa quan hệ năm 91, nhưng mà vẫn còn có sự xích mích. Nhưng mà cái đó là do người dân đưa lên và do để lấy lòng thế giới phương Tây, họ đã cải tổ. Nhưng mà cái hiến pháp 2013 rất là quan trọng, nguyên cả một cái chương 2 từ điều 14 cho tới điều 67-68 gì tôi không nhớ rõ, nhưng mà bao nhiêu điều đó như vậy mà không có thực hiện. Chẳng hạn như cái điều 25 là cái quyền bầu cử của người dân và quyền ứng cử mà cũng không có thể hiện. Tôi nhớ là có lúc là có nhiều cái nhân vật ra để mà ứng cử tự do mà cũng chẳng có được cái gì hết. Cái tâm lý của người Việt Nam hiện tại bây giờ mà tôi muốn thật sự muốn chia sẻ, mong muốn là tất cả quý vị, nhất là các bạn trẻ, hãy suy nghĩ đi. Chúng ta hãy quyết định cái vận mệnh của chúng ta. Chúng ta sẽ sống 10 năm, 20 năm, 50 năm nữa. Chúng ta không thể nào để cho những cái người chính trị gia mà không có những cái tư tưởng, những cái tầm nhìn của 50 năm, mà nghĩ cái tầm nhìn của họ là cái tầm nhìn của nhiệm kỳ, và tầm nhìn của họ là cái tầm nhìn của sự hạ cánh an toàn sau khi họ đã đầu tư vào trong cái sự nghiệp của họ. Họ không thực sự lo cho dân và vì dân. Thì tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có một cái cuộc thảo luận rộng lớn, chuyên đề về vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam là như thế nào. Cái pháp quyền đó giống như là bây giờ về vấn đề kinh tế, về Việt Nam đang yêu cầu Mỹ là bỏ đi cái vấn đề công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Nhưng mà ở Việt Nam một cái điều 51 nói rằng là kinh tế Việt Nam là kinh tế nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, vai trò của nhà nước đã đóng cái vai trò quan trọng. Tôi nghĩ là chúng ta đang bị lẫn lộn rất là nhiều trong vấn đề đó, cho nên tôi không muốn đi vào trong cái vấn đề chi tiết. Tôi nghĩ cái đầu tiên thứ nhất là phải có cái sự can đảm về những vấn đề chính trị, cái political courage là có cái sự thay đổi và kêu gọi cái sự đóng góp của tất cả các cái thành phần dân tộc. Hãy nhìn tới cái vấn đề của đất nước, bây giờ chúng ta sẽ làm sao để tiến từ cái chế độ độc tài toàn trị đến một cái chế độ tự do, dân chủ, pháp quyền mà ở một cái góc độ chúng ta có thể chấp nhận được.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, vâng, thưa ông, nếu mà chúng có thể liên hệ vấn đề này và những vấn đề cụ thể hơn để mà người dân có thể theo dõi dễ hiểu hơn, như thế chẳng hạn như là trong vấn đề người ta nói là cái chuyện là có cái nghi ngờ là có cái chuyện đảng trị như vậy can thiệp như thế. Trước đây có một giai đoạn có người dân quan sát có nói rằng là người ta rất là mừng là một cái bước tạm thời thôi, trong khi mà chưa có cái thay đổi chính trị, cải tổ chính trị một cách triệt để hơn để mà có cái nền dân chủ đa đảng đa nguyên vấn đề này nói cái khác ấy. Thì tạm thời thì dân chủ hóa hay tạm thời thế nào đó thì thấy rằng có giai đoạn là có cái tuyên bố bên trong là đảng làm việc của đảng thôi, không có xéo sang cái chuyện can thiệp sang chuyện chính trị rồi chuyện chính quyền và nhà nước. Nhưng mà dần dần thì cũng có ý kiến họ lại cho rằng là có chuyện đảng trị, toàn là sử dụng những nghị quyết đảng đưa ra rồi thì rất là nhanh đứng hết tất cả, thậm chí là quyết định như thế, quyết định cả lên trên cái quyết định của bên tư pháp, của tòa án vân vân này họ kia khác. Đó, thì bây giờ liên hệ tới vấn đề chẳng hạn như là cái án oan chẳng hạn, thưa luật sư Đài, hay là liên hệ vấn đề về cái trong mặt, tức là đốt lò củi lửa chống tham nhũng, thì ông thấy cái vấn đề này nó nghiêm trọng như thế nào và cái nhu cầu cần phải có cái sự thay đổi mà ưu tiên thì ra sao thưa ông?
Vâng, trước hết ý, thì chúng ta nên bàn xem ý, là cái nhà nước pháp quyền ý, nó có thể có được ở trong một chế độ chính trị độc đảng cộng sản hay không. Đấy, thì theo những gì mà khi mà tôi học trên ghế nhà trường ấy, thì tôi cùng với luật sư Lê Quân được học cùng trường với nhau, thì trong lý thuyết họ dạy chúng tôi ấy, về nhà nước và pháp luật ấy, thì nó là công cụ của cái giai cấp thống trị. Mà giai cấp thống trị ở đây là ai? Là từng lớp trong bu của chế độ cộng sản chỉ có 200 ông thôi, tức là trong con mắt của những người mà nắm quyền lực chính trị ở Việt Nam ấy, thì họ chỉ coi nhà nước và pháp luật là công cụ của họ thôi, chứ nó không phải là cái để mà đem lại công bằng hay vận hành một cái nhà nước một cái lành mạnh hay minh bạch, nó không phải như vậy. Thế nên ấy, là nếu như xét về bản chất của chế độ chính trị ấy, thì sẽ không bao giờ có được cái nhà nước pháp quyền ở trong chế độ chính trị một đảng. Vậy thì nếu như muốn có một cái nhà nước pháp quyền, tức là khởi đầu ấy, một cái tiến trình cải cách ấy, thì họ phải làm như nào? Trước hết ấy, là họ phải phi chính trị hóa quốc hội, tức là gì? Tất cả mọi người dân Việt Nam không cần thiết là phải đảng cộng sản, không phải đảm bảo tôn trọng triệt tuyệt đối cái quyền tự do ứng cử và bầu cử của quốc hội, tức là phải đảm bảo ít nhất là tối thiểu ấy 50% trong quốc hội là phải người không có đảng. Đấy, nếu họ chấp nhận điều đó thì mới tiến tới những pháp quyền được. Cái đầu tiên phải xây quốc hội là cái cơ quan để làm ra pháp luật, nó quan trọng nhất đối với đất nước. Nếu anh không làm được đó thì sẽ không bao giờ có những pháp quyền. Chúng ta phải nói ấy. Cái thứ hai ấy, là anh phải phi chính trị hóa những cái ngành nghề tư pháp. Ví dụ như bây giờ tất cả các cái công an, tức là điều tra viên này, các kiểm sát viên này, các thẩm phán phải là đảng viên cộng sản 100% như vậy. Nếu anh không là đảng viên cộng sản thì anh không bao giờ được giữ chức vụ điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán. Thì bây giờ anh phải phi chính trị hóa đi, người không phải đảng viên cũng được quyền làm điều tra viên, cũng được quyền làm kiểm sát viên, cũng được quyền làm thẩm phán. Hai yếu tố đó nó mới quyết định rằng là việc cải cách nhà nước pháp quyền. Còn những yếu tố kỹ thuật khác chúng ta không bàn đến. Khi mà không đảm bảo một cái cơ quan lập pháp là cơ quan xây dựng các văn bản pháp luật để vận hành cái nhà nước là của tất cả mọi người dân. Thứ hai ấy, các hệ thống cơ quan đảm bảo công lý và đảm bảo cái vận hành của pháp luật ấy, là các hệ thống cơ sở pháp đó phải đảm bảo là phi chính trị đi. Thế bây giờ tôi chưa nói phi chính trị đến ngành an ninh hay là ngành quân đội, họ vẫn quân đội vẫn là cái tay phải cái tay trái của đảng, rồi không chưa nói đó. Nhưng mà anh muốn khởi nguồn cái việc cải cách để mà hướng tới một cái như này, nhà nước pháp quyền trong một cái chế độ độc đảng, thì anh bắt đầu buộc phải phi hóa tất cả đó. Nếu không có cái đó thì sẽ không bao giờ có những pháp quyền. Cho dù anh cải cách, anh có làm việc đó việc kia, có đưa ra những cái dự án này dự án khác, nó chẳng đi đâu cả khi mà cái gốc của nó không cải cách được.
Vâng, thưa luật sư Lê Quốc Quân, ông có hai bài viết và ông có nhiều bài viết ở trên VOA, trên trong một blog, thưa quý vị khán thính giả, thì Trong đó thì ông có một cái bài tức là bàn thêm về mô hình đảng trị hiện nay. Trong đó mọi người rất là quan tâm vì ông đã sử dụng đi và đề cập cái vấn đề về có cái mô hình đảng trị. Và thứ hai, đặc biệt bài nữa ông đăng tiếng Việt đăng hôm 24/4/2024 đấy, là cái bài Pháp Quỳ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Thì vừa rồi ông đã nghe cái ý kiến từ trước. Thì bây giờ thì kiến gì thì không có, đặc biệt là liên hệ với hai cái vấn đề là cái chuyện cái án oan và cái đốt lò chống tham nhũng. Nếu ông có thể có một vài cái liên hệ, được không?
Tôi rất là cảm ơn Đài VOA tổ chức cái và nêu cái chủ đề cải cách tư pháp này, cũng như là rất là ấn tượng và suy nghĩ nhiều về những cái bình luận của ba vị khách vừa trước đây đã nêu, đều là luật sư cả. Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, rồi luật sư Vũ Đức Khanh, và luật sư Nguyễn Văn Đài. Tôi đồng ý về cơ bản, nhưng mà tôi thấy chưa, tôi muốn bình luận thêm về cơ bản là chỗ này, tức là tất cả là bây giờ việc cải cách tư pháp là đang hoàn toàn như múa gậy trong bị. Tôi nói múa gậy trong bị tức là hoàn toàn không vượt khỏi khuôn khổ được, bởi vì Đảng Cộng sản cũng đã nhìn nhận thấy cái nhu cầu phải cải cách tư pháp, và từ năm 2005 là Đảng đã đưa ra một cái chủ trương về cải cách tư pháp rất rõ, và cải cách tư pháp cho đến 2020, tức là trong vòng 15 năm, rồi có nghị quyết 49 của Đảng Cộng sản về cải cách tư pháp. Và cái trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương ấy là Chủ tịch nước. Và đã một thời chúng ta nghe nói rất là mạnh, chẳng hạn như thời kỳ của Chủ tịch nước Trương Tân Sang là cũng nói mạnh đến việc cải cách tư pháp. Nhưng mà cho đến bây giờ cái ban chỉ đạo Trung ương này đấy về cải cách tư pháp chỉ mới họp được 3 lần. Và lần thứ 3 cuối cùng này ấy, là cái lần do Chủ tịch nước trưởng ban Nguyễn Xuân Phúc làm ra. Còn bây giờ thì ông đã bị kỷ luật, đã về rồi. Cho nên tất cả những cái chuyện nỗ lực cải cách tư pháp là coi như đang bị tắc. Nó bị tắc là vấn đề là thế này. Vấn đề nói như luật sư Đài tôi đồng ý hoàn toàn về mặt vĩ mô. Nói như luật sư Liêm ấy, là tôi cũng đồng ý hoàn toàn về mặt kỹ thuật sau này. Hoặc là như luật Vũ Đức Khanh thì nêu cái chuyện của ông thầy giáo trước cũng có hay dạy tôi là ông Đào Trí Úc lên 6-7 điểm mà người ta thường xuyên đăng trong tạp chí Cộng sản và tạp chí Xây dựng Đảng về vấn đề là nhà nước pháp quyền như thế nào. Nhưng theo tôi bình luận sâu hơn tí, tôi là này, bản thân cái chữ ấy, nhà nước pháp quyền mà là nó liên quan đến quyền lực. Tất cả tổ chức nhà nước liên quan đến tổ chức nhà nước là liên quan đến quyền lực, mà liên quan đến quyền lực đối với ở việc hoạt động ấy, là nó liên quan đến quá trình xây dựng, quá trình tổ chức nó và quá trình sử dụng quyền lực. Thì quá trình xây dựng thì luật sư Đài đã đề cập đến cái chuyện là phải có quốc hội, là phải có đại diện của tất cả các tiếng nói và được xây dựng một cách đúng đắn, thể hiện ý chí nguyện vọng của toàn bộ các tầng lớp nhân dân, trong đó có balance được cả về những vấn đề của những học giả, của những học thuật, cả những cái giới bình dân, làm sao mà tập hợp được về mặt xây dựng quyền lực ấy, là nó phản ánh đúng nhất, đầy đủ nhất những cái thực tại mặt xã hội. Cái thứ hai nữa về mặt tổ chức nó, thì tổ chức nó thì phải buộc là phải hiến pháp, mà hiến pháp ở đó thì chắc chắn là phải có sự độc lập. Ở đây tôi rất thích một cái quan điểm của Hoa Kỳ đã đi ra, đó là khái niệm về check and balance, tức là kiểm soát và đối trọng. Thì kiểm soát và đối trọng ấy, thì cái này nó chia ra ba nhánh quyền lực rất rõ là lập pháp, hành pháp và tư pháp, để ba cái cơ quan này chế ngự lẫn nhau. Và luật sư hay là tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm cũng đã đề cập đến cái chuyện về tư pháp phải độc lập. Thưa anh là, và cái quá trình đào tạo thì là vấn đề kỹ thuật thôi, nhưng mà tư pháp Việt Nam hoàn toàn không độc lập là bởi vì ngay Đảng Cộng sản luôn luôn khẳng định rằng quyền lực là thống nhất. Đảng Cộng sản khẳng định liên tục trong các văn bản, và điều này là lõi của Đảng Cộng sản, tức là quyền lực là thống nhất. Mà họ nói quyền lực thống nhất là thống nhất gì? Thống nhất ở nhân dân. Nhưng mà cái này nó hijack, tiếng Anh nó là bị cướp hay là bị không tặng. Nó bị cướp ngay trong cái tiến trình từ cái gọi là của nhân dân, như Đảng nói là toàn bộ quyền lực là của nhân dân, chuyển sang ở nằm ở điều 4. Nó bị cướp ngay ở trong điều 4 và nó trở thành đảng trị, xây dựng, rồi tổ chức và quá trình thực hiện nữa. Thì khi không có kiểm soát và đối trọng, khi không có check and balance, không có sự tư pháp độc lập ấy, thì chắc chắn ấy, cái chuyện mà Đảng Cộng sản ấy, càng nói sâu về cái này thì chỉ cần bế tắc mà thôi. Tôi để ngắn gọn lại, tôi muốn nói cái ý rằng giống như là tại sao kinh tế thị trường lại còn thêm đuôi xã hội chủ nghĩa, đối với trong nước thì luôn luôn nói chúng ta phải xây dựng hội chủ nghĩa, phải đặc sắc thế này, phải học theo mô hình Trung Quốc cái thứ. Và bây giờ đây này, rất nhiều đoàn Việt Nam thuê cả công ty vận động nước ngoài đi sang đây này để vận động rằng là Việt Nam không còn có cái đuôi xã hội chủ nghĩa nữa. Rồi ví dụ như là tư pháp cũng vậy thôi, như tôi nói rằng là cải cách tư pháp rồi xây dựng nền tư pháp, một nền pháp chế nhưng lại pháp chế xã hội chủ nghĩa, thì có cái đuôi đó nó là bịt mất, nó làm cho chúng ta múa gậy trong bị. Còn cụ thể là ví dụ như anh Quốc Phương có hỏi những vấn đề về quán án oan hoặc là về vấn đề đốt lò. Về vấn đề án oan thì tư pháp không được độc lập và báo chí không được tự do, và luật pháp là luật sư không được cãi biện tự do, và vấn đề về kỹ thuật thôi thì nó dẫn ra cái chuyện án oan. Thì án oan là oan thì Việt Nam mình các con số thống kê thì cũng là thấp nhưng mà rõ ràng là cái án oan mang đến cái số phận của con người, và cũng không có cái số liệu thống kê một cách chính thức, ta chỉ dựa vào số liệu thống kê của Đảng thôi. Thế còn về đốt lò cái vấn đề này rất là tế nhị, là bởi vì thế này, lại tôi vừa nãy nói cái sự thú vị của luật của Nguyễn Thúc Liêm, tức là tiến sĩ Nguyễn Thúc Liêm là nêu ra những cái đề tài mà chúng ta thường phải nhắc đến. Ví dụ ông nói rằng là Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng đấy, trong một bài viết của ông, thì tôi cho rằng là cũng không phải là một người cộng sản nữa, không còn là một người cộng sản nữa, bởi vì ông đã không còn một cái giọt nước trong ở trong một lọ một đen được. Ông phải đồng hóa với toàn bộ bối cảnh của xã hội, ông phải đồng hóa với những quan điểm và phải những tư tưởng và những cái tổ chức quyền lực ngay trong nội bộ của Bộ Chính trị. Và cái chuyện đốt lò thì hoàn toàn cũng phải thuộc về phe nhóm, và hoàn toàn về thuộc về cái chuyện là quyền lực của ai mạnh hơn hay không. Bởi vì ví dụ như chúng ta thấy rằng là một người như nghĩ rằng là trong sạch nhất, không chồng, không con, mà đời sống gắn bó như thế là bà Trương Thị Mai, tưởng là như là một cái cánh tay phải, là một cái người được ông Trọng kỳ vọng nhất, thì bây giờ là người ta vẫn là gì? Người đó đã vi phạm vào những cái điều mà 19 điều đảng viên không được làm, đó là pháp quy, đó là tôi gọi là đảng quy, nó vi phạm cái đảng quy. Mà cái đảng quy 19 điều này chúng ta đọc vậy thì nó giống như một văn bản tôn giáo, và nó thắt chặt mà nó hướng đến mặt tư tưởng rất nhiều. Cho nên nếu nói những người cộng sản thì có thể tư tưởng thì có thể không bị dính vào cái điều 19 kia, 19 điều đảng viên không được làm. Còn nếu như đã là con người, đã tương tác với xã hội và nằm như một giọt nước nằm trong lọ mực thì tự nó hòa ra, nó bị dính vào, nó nhằm chìm như thế. Tôi thấy một hình ảnh người ta cho là cộng sản nhất là ông Nguyễn Phú Trọng cầm một cái giỏ sách đi trên đường, mà thật là một con người cộng sản rằng là kiên trung như những ngày xưa Tết từ những năm 80-90. Người ta sẽ hỏi trong cái túi sách đó là cái gì, 50-80 có thể là một đồng, bây giờ là 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, một cái con quà như thế, 5 triệu một chai rượu theo bộ luật hình sự, vi phạm pháp luật rồi, trên 2 triệu là án hình sự rồi. Thì tất cả những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta gắn liền với tổ chức rồi xây dựng rồi tổ chức rồi sử dụng quyền lực là chỉ nằm trong nội bộ Đảng Cộng sản, và như vậy cũng không, nói giống như tôi nói từ đầu là múa gậy trong bị và không bao giờ bắt ra được, để chúng ta có thể tổ chức là xây dựng lại một cách đồng hoàng và minh bạch, đại diện cho tất cả theo cơ chế check and balance, rồi nó từ đó mới đi vào các vấn đề về kỹ thuật, và chúng ta mới giảm được án oan, chúng ta mới tiến hành được đốt lò, cộng với sự minh bạch của báo chí nữa, chúng ta hy vọng rằng là nhá, là cái tham nhũng nó giảm đi thôi. Chứ còn tham nhũng lại cũng gắn liền với quyền lực và gắn liền với phẩm, gọi là cái khuyết tật của tổ chức nhà nước, và gắn liền với bản năng của con người nữa, cho nên nó chỉ mức độ giảm đi mà thôi. Thì càng cải cách tư pháp thì càng tốt, và muốn như thế thì bắt đầu phải việc là cải tổ chính trị.
Vâng, thưa ông tiến sĩ Phạm Nguyên Quang Nga, ông vừa nghe các cái gọi là các cái vị diễn giả, các khách mời tiếp là trước ông đó, thì không biết là ông có muốn bổ sung hay nhấn mạnh hay là muốn nói thêm điều gì không trước khi chúng ta sẽ đi vào cái câu hỏi cuối để khép lại chương trình trong khoảng 15 phút nữa. Vâng, xin mời ông.
Tôi nghĩ là gọi là cải cách tư pháp của Việt Nam hay là xây dựng nhà nước pháp quyền thì đúng là một cái vấn đề mà chừng nào cái vẫn còn cái sự độc quyền của Đảng Cộng sản ở Việt Nam thì không thể thực hiện được. Cái đấy là cái mà chắc chắn là như vậy. Nhưng mà nói điều như thế không có nghĩa rằng như vậy là chúng ta phải bó tay. Bây giờ người dân có thể làm được cái gì ở trong cái hoàn cảnh như này để thúc đẩy cho cái sự thay đổi? Những cái ý kiến của các vị trước tôi rất là đồng ý, về mặt lý thuyết nó là như vậy, nhưng bây giờ như vậy là cái chế độ độc tài nó vẫn còn. Thế thì bây giờ chúng ta cứ đành chịu thế à? Tôi nghĩ là có, phải có một cách tích cực hơn một chút. Lâu lắm rồi tôi có thống kê và thấy rằng những vụ vi phạm pháp luật ở Việt Nam thì tuyệt đại bộ phận là từ các quan chức nhà nước và các tổ chức nhà nước. Tức là luật hiện hành có thể là chúng ta phê phán là nó không hay, nó chưa chặt chẽ đủ cái thứ này khác. Nhưng mà nếu mà thực hiện được đúng, không có vùng cấm như họ nói, không cho một kẻ nào hay là một tổ chức nào ngồi xổm trên pháp luật chẳng hạn, thì lúc đấy là đã có thể có một sự tiến bộ rất lớn rồi. Cho nên tôi nghĩ tức là gì, là phải thực tiễn một chút. Bây giờ như vậy là gì, là thôi xuất phát từ hiện hành này, chúng ta cố gắng mong gây sức ép thuyết phục để làm sao cho họ thay đổi. Họ chưa thay đổi thì chúng ta bảo ok, đầu tiên cái hiến pháp hiện thời của các ông này, cái luật hiện thời của các ông này, các ông hay là các vị hãy thực hiện và đừng là người vi phạm chính cái pháp luật hoặc là chính những nghĩa vụ mà họ đã cam kết. 42 năm trời Việt Nam tham gia vào Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Đấy là một luật quốc tế và chính phủ Việt Nam có nghĩa vụ phải tuân theo cái đấy. Bây giờ chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta bảo đây này, luật hiến pháp của ông nêu như thế này, chúng tôi có quyền như thế này, các ông chỉ được làm những việc như thế này, mà các ông cứ làm bậy thì chúng tôi để yên à? Chúng tôi phải lên tiếng. Chúng tôi bảo các ông hãy làm đúng các cái luật của các ông đã làm ra, mà các ông không được lạm dụng, vân vân và vân vân. Chỉ có bằng cái cách như thế thì chúng ta sẽ ép họ, tức là nhìn họ thực hiện. Nếu mà giả sử họ thực hiện được, hiện bây giờ họ tuyệt đại những vụ vi phạm pháp luật là họ. Bây giờ nếu mà họ bớt đi đây một nửa, họ chỉ vi phạm một nửa thôi, thì đã là tiến bộ lắm rồi. Và với cái đà tiến bộ đấy thì tôi nghĩ tức là gì, là mình có thể dấn lên và mình gây sức ép tiếp để họ thay đổi tiếp. Chứ còn nếu mà mình chỉ nói rằng à như vậy là gì, là họ phải thay đổi thế này, họ phải thay đổi như kia, phải có thay đổi chính trị, phải có quyết tâm thế này thế kia, mình khuyên thế họ có ai cho làm, chả có ai cho họ làm cả. Nhưng bảo là xin lỗi nhá, cái luật này là luật các ông nêu ra, mà ông vi phạm đừng vi phạm nữa. Và sức ép như thế là cái sức ép mà nó có sức mạnh hơn nhiều.
Vâng, bây giờ thì tới cái vòng cuối thì chúng tôi sẽ mời tiến sĩ luật sư Nguyễn Liêm phát biểu, sau đó thì luật sư Khanh chuẩn bị. Vâng, thì tất nhiên là ông, nếu ông thấy có điều gì muốn bình luận thật là nhanh về một số ý kiến của các vị và đã nói từ trước thì chúng tôi cũng hoan nghênh. Và nhưng mà cái câu hỏi của vòng số 3 là như này, và câu hỏi cuối cùng của chương trình đó là: các quý vị thì cần ưu tiên làm gì, biện pháp nào, phương pháp ra sao để giải quyết cái bài toán mà mọi người đã nói tới ngày hôm nay, đó là đang nói đây là hầu giúp Việt Nam sớm làm được cái việc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền một cách hiệu quả, khả thi và bền vững không đảo ngược.
Vâng, tôi đồng ý với các quý vị là về những cái vấn đề vĩ mô. Tuy nhiên nói như giáo sư Quang A đó, mình chờ cho những cái đó thì không biết cái tương lai nó đi đến đâu. Tuy nhiên ở Việt Nam bây giờ cái nỗi khổ của nhân dân đó, là vấn đề hành chính, vấn đề những cái luật nhỏ mà chỉ cần thay đổi một ít thôi là nhân dân nó cũng đỡ khổ lắm rồi. Đôi khi giống cái đường ngập vậy, nó chỉ cần thông cái ống cống là người dân nó đỡ khổ cái đại. Còn trong khi mình đòi hỏi thay đổi thể chế, có vai trò độc lập của Quốc hội làm luật pháp, dĩ nhiên đó là giấc mơ. Ví dụ tôi về tham dự cái cuộc hội nghị cải cách tư pháp mới cách đây 6 tháng ở Nha Trang, thì tôi có đọc một cái bài của một vị giáo sư ở Đại học Văn Lang, ông tên là Thủy. Ông nói cái vai trò công chứng đó, tức như là Notary Public đó, ở bên Mỹ đó, là công chứng cái chức năng của nó là chứng nhận cái giấy, cái chữ ký trên hợp đồng hay văn kiện là đúng, là chữ ký của người đó. Nhưng mà cái công chứng ở Việt Nam nó bắt rồi cái người mà công chứng viên là xác minh, là xác định, là coi thử là cái văn kiện đó nó có đúng với sự thực hay không. Tất nhiên đó là vai trò chứng thực. Một cái vai trò công chứng viên làm sao mà có thể chứng thực được cái nội dung của văn bản được. Một cái vô lý nó rất là hiển nhiên. Một cái vấn đề hành chính công quyền nhỏ như vậy thôi. Về vấn đề đăng kiểm xe cũng là một trong cái mối phiền phức làm đau khổ. Nghĩa là giờ này là đăng kiểm là một cái tham nhũng kinh khủng lắm cả hệ thống. Rồi bây giờ tới là lái xe phải nhờ tài xế chờ cả 5-6 tiếng đồng hồ đôi khi cả ngày để đăng kiểm. Mà chiếc xe mới mua 1-2 năm mới mà đăng kiểm cái gì, tại sao phải làm khổ dân như vậy? Hoặc là vấn đề luật bất động sản. Bất động sản với nhầm lẫn luật đầu cơ. Thì bây giờ cứ đánh thuế bất động sản. Ví dụ là Mỹ ở đây, ở Texas là từ 1% đến 3%, Cali này là 1%. Cứ ai là chủ nhân cứ đóng 1%. Nếu mà nhà ở chính của mình đó, thì là mình được miễn thuế bất động sản là lên đến 1 tỷ chẳng hạn hay 500 triệu. Thì tất cả những người đầu tư đó, họ phải trả cái giá cho thị trường thay vì mua cái để đào động ở đó. Quý vị biết về cái Tân Cảng, một cái chỗ mà cái biệt thự 500 tỷ ở ngay cái chỗ mà tòa nhà cao nhất là ở Sài Gòn đó. Nhưng mà để trống hết, 98% những cái biệt thự 500 tỷ đó không đồng thuế và để trống cho cào mọc. Rất là vô lý. Những cái cải cách tư pháp mà tôi nghĩ làm ngay lập tức là có thể là chỉ cần một cái người thủ tướng có trình độ một tí hay cái ban tham mưu có trình độ về vấn đề này một tí. Thì những cái này không đòi hỏi về vấn đề thay đổi thể chế là phải là vấn đề chính trị của đảng đối với hết á. Chỉ cần thay đổi một số những cái vấn đề căn bản nó rất là cơ bản mà rất là nhỏ nữa. Tôi rất là nhiều yếu tố mà tôi có gửi một số những cái văn bản để xin yêu cầu để có, nhưng mà tôi nghĩ là cái hệ thống mà thể chế này nó chậm chạp và cái quán tính của nó đi tham dự hội nghị, tôi tham dự cả trăm cái, nói thì rất là hay nhưng cuối cùng không ai làm cái gì hết đấy.
Vâng, đúng là cái điểm là nói cái vấn đề là phải làm và hành động, đúng không ạ? Bây giờ xin mời luật sư Vũ Đức Khanh và xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài chuẩn bị.
Tôi nghĩ rằng tất cả các cái vị ở đây đều nói rõ ràng hết rồi. Cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A tôi hoàn toàn đồng ý, và tôi có nói lúc nãy, tức là tôi muốn thật sự là không phải là trao quyền lại cho nhân dân, mà tôi muốn người dân ý thức được cái quyền của mình, cái sự tham gia của mình vào trong cái đời sống sinh hoạt chính trị kinh tế xã hội của một quốc gia. Chẳng hạn như hồi nãy chính giáo sư Liêm cũng có nói một điểm là ngay cả như một cái số trí thức này kia hiểu biết về vấn đề pháp luật rất là rõ, nhưng mà bị cái anh cảnh sát giao thông ảnh thổi lại rồi là phải làm một cái sự thỏa thuận với ảnh. Ảnh ví dụ như là cái đó phải phạt là 1 triệu, tôi nói ví dụ phạt 1 triệu thì ảnh thì cái người đó người mà vi phạm đó, tôi không biết là đúng hay sai, nhưng mà người phạm đó nói thôi giờ để khỏi mất thời gian, khỏi phức tạp gì kia, tôi còn phải đi liền, thôi tôi đưa anh 500 rồi đó. Cái đó có một cái sự thỏa thuận giữa giữa hai cái cá nhân đó nhau, một cá nhân nhân danh để thực thi và chấp để mà gọi là thực thi cái luật pháp và cái người phải chịu cái luật pháp đó, thì hai người đó đã làm một cái cuộc thỏa thuận với nhau mà cái ngân sách của nhà nước thì không có cái gì hết, mà nhà nước đưa ra được rất là tốt, rất là hay, mà nó rất là công bằng, nhưng mà trong cái thực tế là như thế, mà cái người dân Việt Nam lại bị càng lúc người dân Việt Nam là càng lúc là càng giao cái đó về cho một cái tầng lớp chính trị để giải quyết cái đó, mọi chuyện có nhà nước lo. Chỉ khi nào mà họ đụng vào trong những cái vấn đề thiết thực á, thì họ lại mới thấy rằng á, là thực sự ra á, mình phải tự lo cho chính mình tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng á, giống như là tiến sĩ Nguyễn Quang An có nói cũng là tôi mong muốn rằng người dân Việt Nam ý thức được cái quyền của mình và hãy đọc kỹ đi, cái hiến pháp của Việt Nam, cũng như là tất cả những cái quyền, cái trách nhiệm của Việt Nam đối với thế giới, và yêu cầu chính quyền thực hiện cho cái vấn đề đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn về cái vấn đề của giáo sư Lim nêu ra thì tôi nghĩ rằng đó là những cái điểm kỹ thuật mà nó nhỏ, nhưng mà cái đó nó sẽ tác động cái vấn đề tốt hơn. Còn về cái vấn đề mà gọi là cải cách về vấn đề thể chế, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng và tôi có những cái chương trình cụ thể, và tôi cũng đã tìm cách là để trình bày đối với Đảng Cộng sản Việt Nam về một cái chương trình cải cách về thể chế của Việt Nam. Mà muốn cải cách về vấn đề thể chế thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Cái gốc của vấn đề hiện tại bây giờ là cái vấn đề cải cách cái thể chế đó như thế nào để đáp ứng. Thì nếu như mà 38 năm trước, 38 năm trước chúng ta đã cải cách về vấn đề kinh tế, biến cái nền kinh tế tập trung thành một cái nền kinh tế thị trường, và bây giờ thì tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ tới vấn đề là cải cách thể chế để làm sao Việt Nam bắt kịp vào trong cái trào lưu của cộng đồng thế giới.
Vâng, xin lỗi luật sư Nguyễn Văn Đàn trước, thì ông Lê Quốc Quân lại muốn có cái ý kiến phát biểu. Vâng, thì ông Quân ban nãy chính ông cũng có nói, nếu tôi nhớ không nhầm, ngay từ mở đầu ông cũng nói đến vấn đề là cái yêu cầu của cái chuyện là để muốn làm cho rốt ráo của chuyện này chính là phải là cái cải cách. Vừa rồi luật sư Đức Khánh nói là cái thể chế, một số người nói là chế độ đấy, vấn đề liên quan đến chế độ, và luật sư Quân là ban nãy cũng nói đến vấn đề là cái cải cách của cải tổ chính trị đó. Thì bây giờ ông có 2 phút để nói tiếp cái giải pháp, cái ưu tiên ông là cái gì?
Tôi thì rất xin lỗi là ngồi tại đài đây, nhưng mà đúng là vì để đảm bảo cái park mobile của tôi đỗ xe của tôi là tôi nó sẽ kết thúc trong vòng khoảng 5 phút nữa, cho nên buộc tôi phải ra đấy. Và đấy là đầu tiên cái việc là chúng ta phải thực thi đúng pháp luật, cho nên tôi xin phép là nói ngay qua một cái ý này, tức là cái cải cách tư pháp thì chúng ta đòi hỏi phải có bắt đầu bằng cải cách chính trị, nhưng mà những nỗ lực mà trong thực tế thì như kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy nó đi từ dưới lên cũng rất là nhiều, như bác Quang A cũng như là như tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đã nói. Vì vậy việc của chúng ta thì chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục làm và vẫn cứ thúc đẩy bằng việc là ta tuân thủ pháp luật ngay, rồi chúng ta phải thực thi cái việc đó, rồi lên tiếng, rồi nêu ra những yêu cầu. Đấy, nhưng mà về mặt hy vọng ấy thì tôi thấy là cái việc đó là việc công dân phải làm thôi, còn cải cách là luôn luôn nó phải đi đến từ thượng tầng, từ trên cao và từ tổ chức xây dựng quyền lực nhà nước. Thế thì có một vài người mà tôi thấy họ cũng đề cập với tôi, họ bảo cái ông Nguyễn Phú Trọng, bà cái thơ phú lăng nhăng, giáo viên dạy văn biết gì về luật, cho nên hãy để an ninh lên đi. Những cái người làm việc an ninh ấy, những cái là làm trong cơ quan an ninh của Cộng sản Việt Nam ấy, là họ cũng bắt đầu bằng chuyện pháp luật. Quân đội thì giữ quân đội thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy sắp tới đây sẽ có 3 tướng công an, 3 tướng quân đội ở trong Bộ Chính trị, có Phan Đình Trạc có là công an, có Tô Lâm là công an, có Phạm Minh Chính cũng là công an. Bên kia thì cũng có 3 ông quân đội, đánh nhau đi xem nó như thế nào. Và tất cả ấy muốn thế thì cái ông Nguyễn Phú Trọng làm chủ đang già yếu và khó kiểm soát rồi, dù giành nhật lại cái gì đi chăng nữa thì cuối cùng người ta cũng phải đánh vào, căn cứ vào 2 điều. Một là căn cứ vào pháp luật, nhưng cái pháp luật Việt Nam nó đang đi sau những cái nó gọi là pháp quy hay gọi là đảng quy. Thế thì đảng quy nó đã rút ra 3 cái công cụ đó rồi. Tôi có một cái bài viết về 3 cái công cụ của pháp lý của đảng tôi rút ra rồi. Thì bây giờ sẽ chiến nhau ở trong đó, và biết đâu cái tư duy an ninh mà nó thắng. Ta nói rằng là nhá, cái chuyện kể cả ông Trần Đại Quang, ông Tô Lâm có lên làm chủ tịch nước hay lên làm chủ tịch nước mà kém rồi là coi như ngồi làm vì đó, nhưng mà cũng tùy. Có những người chủ tịch nước nó cũng ghê gớm lắm. Đấy, hoàn toàn là phụ thuộc vào con người, chứ không phải vào vị trí và cái tổ chức quyền lực trong cái hộp hội kín đó như thế nào. Và ta thấy rằng là còn rất nhiều cái chương sắp tới mà chúng ta có thể ngóng, có thể nghe. Nhưng mà tôi tin rằng căn cứ gì thì căn cứ, người ta cũng phải đánh nhau dựa trên hoặc là đảng quy hoặc là dựa trên đảng pháp luật. Hiện tại thì bao giờ cũng đang đánh nhau trước rồi nó mới đưa sang pháp luật, kỷ luật bên đảng rồi mới kỷ luật sang nhà nước. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thấy nếu như nó dung hòa được cái chuyện này, và không phải dung hòa mà tổ chức lại được cái chuyện này để nó thực sự không có những cái chuyện rằng là đảng bước ra làm trước những cái chuyện như vừa rồi ông Tô Lâm đã làm, bắt bớ rồi xong mới khai trừ rồi mới quốc hội với này nọ, làm tốt những cái đó đi, cái đó, làm đúng pháp luật cho những cái ngôn người đó đi, mà kể cả phái an ninh lên là thắng, nó hướng đến pháp luật cùng với cái xu hướng của thế giới và lòng dân nó đã thay đổi, biết đâu lịch sử Việt Nam nó lại sang trang một cái cách rất là ôn hòa và êm đẹp. Ta không dự báo nhưng mà đúng là ta có cần hy vọng, và một trong những cái hy vọng đầu tiên ấy, là chúng ta phải làm, và làm là tuân thủ pháp luật. Tôi thực sự là đúng còn một phút nữa là cái xe của tôi đỗ nó hết giờ, tôi phải xuống ngay lập tức và phải di chuyển cái xe đó, không là cảnh sát đến phạt. Tôi rất cảm ơn và xin lỗi, bắt đầu bằng việc mình tuân thủ pháp luật cái đó. Tôi xin cáo lỗi và cảm ơn rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân, và chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp theo.
Cứ để đồ đấy nhá.
Vâng, thì tôi chỉ muốn chốt lại vấn đề này. Hôm nay thì chúng ta có hai cái chủ đề. Một cái chủ đề đầu tiên ý, liên quan đến cái nhân sự lãnh đạo của một đất nước. Cái chủ đề thứ hai ý, là liên quan đến cái vấn đề cải cách nhà nước pháp quyền. Thì cả hai cái này ý, nó đều nằm ở cái phần công việc của kiến trúc tự thực. Từ bấy giờ chúng ta chỉ bàn ý, là Đảng Cộng sản Việt Nam nên làm cái này hay nên làm cái kia để mà thực hiện vấn đề bầu chọn lãnh đạo nhân quốc gia, hay là nên làm cái này hay làm cái kia để mà cải cách tư pháp. Nhưng mà chúng ta chưa nghĩ thay cho người dân, bởi vì mọi cái sự thay đổi ở kiến trúc tự thực ý, thì nó đều phải từ áp lực từ người dân. Nếu như người dân Việt Nam mới thờ mặc kệ, ôi thế nào tôi cũng chấp nhận hết, anh muốn vi phạm pháp luật, anh muốn dùng đảng quy để anh cai trị nước cũng ok, thì lúc đó không có cái động lực để cho kiến trúc thượng tầng nó thay đổi. Cho nên ý, vai trò của chúng ta là những luật sư, là những người làm chính trị, chúng ta phải nghĩ cho người dân là gì ấy, phải tổ chức cho người dân, hướng dẫn cho người dân cái cách để họ đấu tranh, cách gọi để gây áp lực với cái tầng lớp kiến trúc thượng tầng đấy, nó phải thay đổi. Nếu chúng ta không giúp cho người dân đó, mà chúng ta đi thay cho cộng sản nó làm đâu. Chúng ta cho dù đưa ra tất cả trăm phương ngàn kế là ông phải làm cái này thì đảng ông mới tốt, để đất nước mới phát triển này, hay là ông phải làm cái này thì mới trở thành từ nhà nước đảng trị sang nhà nước pháp quyền này. Đảng cộng sản nó không bao giờ nghe chúng ta nói. Đấy, vấn đề chúng ta bây giờ chúng ta phải thay đổi cái tư duy đi. Đấy, chúng ta phải trong cuộc hội luận đấy, chúng ta thấy đáng lẽ phải như này thì người dân Việt Nam phải làm gì? Đấy, đáng lẽ ra đối với một đất nước nhà nước pháp quyền hay là vấn đề lãnh đạo quốc gia là vai trò của người dân, thì chúng ta phải nghĩ thay cho người dân, tổ chức cho người dân, hướng dẫn cho người dân làm, hướng dẫn cho người dân được cái áp lực thì chúng ta thay đổi được. Cho chúng ta cứ nghĩ thay như đảng cộng sản không nghe ra đâu. Chúng ta cho dù tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm có gửi đến bao nhiêu văn bản kiến nghị, nó cũng để sang sao một chỗ thôi, nó không bao giờ quan tâm. Rồi tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, các cái tổ chức xã hội dân sự cũng gửi biết bao nhiêu kiến nghị, có bao giờ để ý đâu. Nhưng mà chúng ta phải tổ chức cho người dân biết làm sao á để cho người ta đấu tranh, để cho người ta hướng tới. Nếu như người dân bận đấu cứ vụn vặt, thích ai lên tiếng, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Đấy, tôi nói cho lại thì tất cả mọi cái sự thay đổi ấy, ở kiến trúc thượng tầng ấy, nó phải là từ áp lực từ hạ tầng cơ sở, phải từ người dân. Người dân chưa tạo áp lực cho họ ấy, là ông không thay đổi ấy, chúng tôi lật đổ thì nó sẽ không bao giờ thay đổi. Đấy, nguyên tắc là như vậy thôi. Nếu chúng ta muốn thay đổi trong vòng 6 tháng, người dân có thể làm được. Muốn thay đổi 3 tháng, người dân có thể làm được. Mà nếu như người dân không muốn thay đổi ấy, thì để cho tầng lớp cộng sản bên trên họ tự làm ấy, thì có thể 10 năm, 20 năm, một thế kỷ nữa, đất nước Việt Nam cũng vẫn như vậy thôi. Hết thế hệ cộng sản này đến thế hệ cộng sản khác, họ vẫn đưa ra lời hứa nào là nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa, nào là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tất cả nó chỉ là khẩu hiệu nghe rất hay, nhưng mà sẽ không bao giờ nó là thực sự của người dân cả.
Vâng, trước khi tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga nói thì không biết là hai vị luật sư Vũ Khanh có muốn nói gì thêm hay không, hay là luật sư Nguyễn Văn Liêm vừa rồi thì ông Nguyễn Văn Đài cũng nhắc tên của Nguyễn Văn Liêm. Thì không biết ông có muốn nói gì thêm hay không?
Không, tôi xin nhường lại cho tiến sĩ Nguyễn Quang Nga.
Vâng, thì, xin thưa luật sư Đài tắt cho cái mic ạ. Vâng, xin mời tiến sĩ Phạm Quang Nga.
Vâng. Tôi nghĩ là để thay đổi cái gọi là gì, là cái thể chế, hoặc là thay đổi về tư pháp, hay là thay đổi về cái nhà nước pháp quyền của Việt Nam, thì tôi nghĩ tức là gì, là cái thứ nhất là người dân phải lên tiếng, áp lực từ bên trong, từ dưới lên. Nhưng mà đồng thời là các học giả, các cái tổ chức quốc tế hay là những cái người khác cũng lại nên thì gọi là giúp họ, giúp cái giới âm quyền ấy. Là như vậy này, đây này, cái cách như thế này này là hay này, cách như thế kia là khác. Tức là chúng tôi thì thường gọi là có nói là có cái chiến thuật, tức là gì, là bên trong thì phải nóng lại, còn bên ngoài thì phải kéo. phải trợ giúp, tức là gì, là người dân ở trong nước thì phải lên tiếng, phải chủ động lên tiếng, chủ động đòi họ phải thực hiện đúng pháp luật, phải thay đổi. Còn những bậc trí thức, những người mà ấy thì lại bày họ, bày vẽ cho họ là đây là cái cách như thế này này là tốt hơn. Các cái tổ chức quốc tế, các cái nước khác thì họ có thể tức là giúp bằng trợ giúp kỹ thuật thế này thế kia, đào tạo người. Bởi vì tất cả những cái đấy nó đều là những cái nhân tố quan trọng cho một cái sự thay đổi. Cho nên là chỉ đừng đặt quá trọng vào một cái điểm nào mà phải dùng hết tất cả những cái khả năng như thế, tức là khả năng từ dưới lên, từ bên trong ra, từ bên ngoài vào, từ đấu tranh gây áp lực cho đến thuyết phục, cho đến đủ mọi thứ. Tức là gì, là nói chung tức là gì, cái cuộc này là một cái cuộc dài, nhưng mà nếu mà chủ động như thế thì tôi nghĩ là cũng không phải là quá khó lắm.
Vâng. Như vậy thì không biết là quý vị nào không muốn phát biểu gì thêm hay không, còn nếu như không ý kiến gì thêm ạ, không biết có ai muốn phát biểu gì thêm không ạ? Vâng, như vậy là không ai phát biểu gì thêm thì ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Phạm Quân Công Nga thì thưa quý vị cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ năm bình điểm các vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần của VOA tiếng Việt. Thì như quý vị đã thấy là hiện nay trong gọi là cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có một số những cái điều chỉnh về mặt nhân sự, đúng không ạ? Và thì đài VOA tiếng Việt của chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ theo dõi và phục vụ quý vị bằng các cái bài vở. Các quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi là địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi. Ngoài ra nữa thì các vị khách trong chương trình hôm nay trên các quan điểm riêng và từ các góc độ của mình khác nhau thì dù có khác nhau nhưng cũng đã cho rằng là cái việc mà cải cách tư pháp rồi thì tiến tới cái việc xây dựng cái nhà nước pháp quyền thực sự đích thực đấy cho Việt Nam ấy là một cái điều hết sức là quan trọng, và cũng có những ý kiến để đề cập những nhiều phương án khác nhau, nhưng có những kiến gợi ý rằng là nó phải đi từ gốc, và trong đó cái gốc hết sức quan trọng đó là cái phải có cái cải tổ về thể chế, về chế độ, về chính trị, bên cạnh những cái phương pháp, những cái tiếp cận hoặc là những cái biện pháp công cụ khác. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Như thế là tiến sĩ Phạm Quân Công Nga từ Hà Nội, luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Canada có mặt ở trường quay hôm nay, luật sư Nguyễn Đài từ Cộng hòa Liên bang Đức, tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Liêm từ San Jose, California, Hoa Kỳ, và luật sư Lê Quốc Quân Washington DC đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng và các quan điểm đó của quý vị thì không nhất thiết là quan điểm của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.